Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, xin trả lời câu hỏi đầu tiên. Có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Tên con là Nguyễn Thị Hòe, ở Mê Linh, Hà Nội. Hiện giờ con đang ở mảnh đất của bố mẹ cho. Mảnh đất thuộc vào đất miếu của xóm. Đến nay con đã ở được 39 năm. Chồng con đi làm gạch bị sập đất đã qua đời. Chồng con mất năm 1997, hưởng thọ 41 tuổi. Năm 2010, con trai con cũng mất do tai nạn xe máy khi ở tuổi 28. Con dâu con đi lấy chồng khác, để lại cho con một đứa cháu 15 tuổi. Hiện giờ cháu không được bình thường, trí tuệ kém, nói ngọng. Do đất con ở có nhiều, có miếu, nên rằm mùng 1 con vẫn thờ ngựa và cúng vàng mã. Làm như vậy có được không ạ? Con xin thầy giúp đỡ gia đình con, xin thầy chỉ dạy cho con bây giờ phải làm như thế nào ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Như chúng ta biết đấy, từ ngày xưa cho đến nay, hàng nghìn năm, các cụ chúng ta đúc kết lại đất đình, đất chùa, đất đền, đất miếu, chúng ta chớ có ở. Cho dù bỏ hoang cũng chớ có ở. Mặc dù là đình đền miếu phủ đó họ tháo dỡ đi rồi, cũng chớ có ở. Ở vào là gặp họa. Rất rất nhiều những trường hợp như vậy rồi. Và các cụ, các tổ chúng ta đã đúc kết lại hàng nghìn năm kinh nghiệm, các cụ mắt thấy, tai nghe. Tất cả những cái trường hợp xâm lấn, mua bán ở trên đất đền chùa, miếu mạo đã được nhân dân thờ cúng. Tất cả đều không ra cái gì cả. Các vị cứ nhìn trong khu phố của mình, trong thôn, trong bản của mình, tất cả những cái nhà nào mà ở trên đất đình đền chùa chiền, miếu mạo, nhà thờ vân vân đó, đều không ra cái gì cả. Các vị cứ chiêm nghiệm mà xem. Không gặp chuyện này thì chuyện khác, không có phát triển được, không có an yên được. Gia đình càng ngày càng lụn bại, chứ không phải là tốt đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta, nếu có đã ở rồi á, thì chúng ta tìm cách để chuyển đi. Bằng cách nào đó thì phải do chính gia đình chúng ta vậy. Chúng ta không thể nào mà ở đó mà đòi phát triển được. Thì cái này nó từ lâu lắm rồi, hàng nghìn năm mà các cụ đúc kết rồi. Nên gia đình trường hợp Phật tử hỏi câu hỏi này ở Mê Linh, nói vào là ở đất miếu. Cho nên chồng thì đi làm ở gạch bị sập đất, mất vào năm 41 tuổi. Con trai thì bị tai nạn là xe máy, mất năm 28 tuổi. Rồi con dâu cũng bỏ lại đứa cháu nội mà đi lập gia đình mới. Cho nên cái này thì chúng ta thấy rằng nó xuất phát từ những cái nơi chúng ta ở đó không tốt vậy. Vì vậy mà cái trường hợp này thầy khuyên rằng bây giờ về chỉ có nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì đỡ được phần nào đó. Thôi được phần nào thì quý phần đấy. Có thể nói là được phần nào quý phần đấy thôi. Chứ còn bảo được trọn vẹn thì chắc là cũng khó. Để sau này để làm ăn, để tích cóp, mà có một cái khu đất nào đó mà mình mua mình ở ra đó thì mới có cơ hội có thể được an yên và phát triển. Còn vẫn ở nguyên cái chỗ này thì khó lắm các quý vị. Nói thì nói thế thôi. Bây giờ tấc đất tấc vàng, mua được một cái mảnh đất vài chục mét để làm nhà thôi cũng đã khó, không phải đơn giản. Chính vì vậy mà cho nên thôi bây giờ Phật tử này và gia đình thôi cứ nhất tâm thỉnh kinh Địa Tạng mà đọc tụng hàng ngày, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho. Đặc biệt là cũng xin sám hối với các thần linh, các vị đã được thờ ở cái miếu đó trước đây, các ngài cũng hoan hỉ cho vì điều kiện hoàn cảnh vân vân. Cho nên trước đây cha ông đã chia cho lấy mảnh đất đó bằng cách nào thì thầy cũng không biết. Nhưng Phật tử nói chỉ rằng bố mẹ chia cho. Nhưng mà đất đó trước đó là thờ miếu, không biết bố mẹ của Phật tử này lấy cái miếng đất đó bằng cách nào. Nếu lấy bằng cái cách mà ngày xưa do cái thời cài cách mạng văn hóa đó, phá đình, phá chùa, phá miếu, phá mạo, mà bố ông bà của Phật tử này ngày đó làm gì? Làm cán bộ hay là mua lại, hoặc là lấy không cái đất miếu đó thì lại càng nặng nữa. Nếu mà mình mua lại á, mình không biết mình mua lại xong mới biết chỗ đó là đất miếu á, thì nó còn đỡ. Còn do ngày trước mình làm cán bộ hay là mình có công gì đó mà xong rồi biết chỗ đó là miếu rồi nhưng mà vẫn cố tình mình ở vào đó thì không nên. Nên tìm cách để xa càng nhanh càng tốt. Thậm chí là có thể trả lại cho khu phố, cho dân, cho xóm họ dựng cái miếu nhỏ nhỏ họ thờ, thì mình có khi còn có công đức. Đấy, thì tuy nhiên thì đấy là tính về lâu dài thôi. Nếu có mảnh đất nào rồi thì nên chuyển sang mà ở luôn, cúng dường lại cho dân, cho xóm họ dựng cái miếu nhỏ nhỏ thì sẽ tốt hơn là mình cứ bám trụ ở đó. Còn nếu mà chưa có điều kiện thì thôi thì cứ sám hối để con cái gia đình được bình an mạnh khỏe, làm ăn lúc nào mà có điều kiện thì mình mua ra một chỗ khác, kể cả mà chưa có thì có thể mình đi thuê mình ở cũng được. Tính mạng con người là cái quan trọng nhất, con cái gia đình là quan trọng nhất. Ở bây giờ thì nó cũng đơn giản, đặc biệt là bên ngoại thành như vậy thì mình thuê cái chỗ ở chắc là triệu bạc là ở tháng thoải mái, tháng cho hết là triệu bạc là có nhà để ở rồi. Trong thành phố mới sợ chứ, thành phố nó mới đắt đỏ chứ. Còn ngoại thành thì triệu, triệu rưỡi là thoải mái chỗ ở. Đó. Đây cũng là một phương án. nếu mà ở mà cảm thấy nó bất an và không ổn như vậy. Thôi về trước mắt thì cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nó 100 ngày xem đã. Mở cái đài giảng kinh Địa Tạng để lấy trên ban thờ. Hàng ngày tụng kinh Địa Tạng thì cứ sám hối, phát nguyện và xin các ngài gia trì cho, độ cho thì chúng con ở tạm một thời gian. Bình an, mạnh khỏe, làm ăn có điều kiện thì lúc đó thì có thể mua một cái khu đất nho nhỏ khác mà chuyển cho mình ở. Còn nếu mà trong vòng 100 ngày mà tụng kinh Địa Tạng mà cảm thấy không an thì tốt nhất là nên bỏ chỗ đấy hay đi thuê chỗ khác mà ở. Đấy, cái trường hợp này thầy khuyên như vậy. Và về dính đến cái đất đình đền, miếu mạo, chùa chiền, nhà thờ vân vân, khó phát triển lắm. Và cái đấy là cái kinh nghiệm đúc kết của cha ông chúng ta, các cụ chúng ta nghìn năm mà truyền lại. Mà chúng tôi cũng mắt thấy tai nghe rất nhiều những Phật tử đến kể với chúng tôi những cái câu chuyện nó kiểu tương tự như vậy. Sang câu hỏi thứ hai. Có một Phật tử hỏi rằng, tên con là Trịnh Thị Loan. Trước đây làm nhà do không được tuổi nên con đã mượn tuổi một người khác. Bây giờ làm xong rồi thì cần phải làm những thủ tục gì đối với người cho mượn tuổi kia? Hiện tại con cũng không liên lạc được với người đã cho mượn tuổi để làm nhà. Con xin thầy bố thí giải đáp cho gia đình con được hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Thế mượn tuổi mà bây giờ không biết người cho mình mượn tuổi làm nhà ở đâu thì để bó tay. Thường thường á, các cụ ngày xưa có nói là những năm làm nhà làm cửa là những cái việc lớn. Ngày xưa các cụ có cái câu này, làm nhà, cưới vợ, kể cả tạo trâu nữa, vì ngày xưa con trâu là đầu cơ nghiệp. Ba cái việc đó là việc lớn, chúng ta phải nên xem xét kiêng cử cho nó yên tâm trong cuộc sống đời thường này. Tâm chúng ta có an, có yên thì mọi việc nó mới được hanh thông, nó mới được tốt đẹp. Quan niệm của Phật giáo thì ngày nào cũng là ngày tốt, ngày nào cũng là ngày xấu. Nếu như làm việc tốt thì đó là ngày tốt, làm việc ác, việc xấu thì đó là ngày xấu. Tức là theo quy luật nhân quả. Nhưng mà còn theo thế gian, theo phong thủy học, thì người ta có nói rằng những cái tuổi kim lâu như là 1368 là tuổi kim lâu, làm nhà, cưới vợ, tạo châu thì đừng. Ví dụ như 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58, vân vân. Cứ cái đuôi là 1368 như vậy. Cứ 1368 như vậy là kim lâu. Nhưng mà trong kim lâu người ta lại phân ra kim lâu của Trạch Phúc thì vẫn làm được, mượn tuổi làm thì vẫn được. Hoặc là kim lâu mà Trạch Kết thôi, Trạch Nghi thì vẫn mượn tuổi làm được. Nhưng kim lâu mà Trạch Thọ Tử thì thôi, chớ có làm. Các cụ ngày xưa cũng đã đúc kết lại, kim lâu mà Trạch Thọ Tử thì làm xong chưa kịp ở, hoặc vừa mới ở đã gì, đã ra đi rồi. Hoặc vợ hoặc chồng một trong nhà có người ra đi. Thế người ta nói là làm nhà xong chưa kịp ở, hoặc vừa mới ở đã gì, đã phải ra đi. Cho nên ngày xưa các thầy đi học tuy là tu sĩ xuất gia học Phật giáo, nhưng mà vì để lấy cái phương tiện, để có phương tiện, để giáo hóa, để độ sinh, để giúp đỡ được nhiều người, để làm con đường dẫn đạo cho các thiện nam tín nữ và những người dân chưa thâm tín Phật Pháp, cho nên cũng đi học. Ngày xưa thầy cũng đi học, học ở ngoài quán xứ cũng đi học một lớp về phong thủy. Ngay các thầy phong thủy họ giảng và mình học, dạy và mình học. Đặc biệt là gì? Tự học là nhiều, tự học là chính, tự nghiên cứu là chính. Và cũng có cái may mắn là được gần gũi cố hòa thượng Chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, là ông của chúng tôi. Đi thị giả cũng mấy năm học trung cấp, cho nên là thỉnh thoảng cũng đi thị giả các cụ để xem nhà, xem cửa, xem đất, xem cát, xem mồ, xem mả, xem hướng chùa, hướng đình, đền miếu mạo cho dân chúng, vân vân. Chúng tôi thì cũng được một cái là gì? Có thể nói là như các cụ ngày xưa nói là học thì dốt, nhưng mà chịu khó để ý, cần cù bù thông minh, cái kiểu nó như thế. Cho nên là cũng có thể nói là nhìn các cụ làm là mình cũng học được cả một chút xíu, tạm đủ dùng. Vì vậy mà thấy cái việc phong thủy á, nó vốn không phải là mê tín dị đoan như một số người nói đâu. Một số các quý thầy, các sư bây giờ lên giảng, ở trên bục giảng cứ nói là phong thủy là gì? Là mê tín dị đoan, phong thủy là lừa đảo, phong thủy là lừa gạt, vân vân. Không phải đâu các quý vị. Phong thủy chính là một môn khoa học. Nếu ai nói là khoa học là lừa đảo, là lừa gạt, thì phải xem xét lại cái kiến thức, cái trình độ của người đó, xem nó có chuẩn chỉ và có đúng hay không. Nếu chúng ta bảo khoa học là lừa đảo, là dối trá, thì những nhà tri thức, những nhà nghiên cứu khoa học, họ cũng bảo gì? Tôn giáo là gì? Là mị dân, là liều thuốc phiện của nhân dân. Câu nói đây chính là gì? Là Marx nói đó. Đấy, bảo là tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân, là mị dân, là mê hoặc lòng người. Vậy thì chúng ta thế nào? Cho nên chúng ta phải biết rằng ở trên cái cuộc đời này, khi chúng ta còn ở trong cái vòng đối đãi của một hạng phàm phu, chúng ta chưa có đầy đủ tuệ nhãn để nhìn thấu tất cả vạn sự vạn vật. Mọi hiện tượng ở thế gian đến rồi trụ, trụ rồi đi. Nói theo nhà Phật tức là sinh trụ dị diệt đó, thành trụ hoại không đó. Nó đều có quy luật của nó hết các quý vị. Chúng ta thấy trái đất của chúng ta to lớn như thế này, nó có quay linh tinh không? Nó có quay lộn ngược lộn xuôi, quay như quả bóng ở trong chậu nước không? Không. Nó quay theo cái gì? Theo cái chu kỳ và theo cho cái vòng quay nhất định của nó. Cho nên chúng ta thấy cứ ai ở biển, ở Hạ Long, ở Hải Phòng, ở Thái Bình, vân vân nữa, chúng ta thấy cứ vào đến đúng một cái giờ, tầm giờ chiều đó thì nước biển dâng gì? Dâng cao. Mà lúc biển dâng đó người ta gọi là thủy gì nhỉ? Thủy triều, đúng không? Lúc đó gọi là thủy triều. Vì sao mà lúc đó nước biển dâng? Ngày xưa khi mà khoa học họ chưa phát hiện ra trái đất tròn, và khi trái đất quay thì nó có hơi nghiêng một chút xíu, nó nghiêng một chút. Vì vậy mà cái chỗ nghiêng đó thì nước nó gì? Cái chỗ mà xuống thấp đó thì nước nó sẽ dâng lên, mà cái chỗ nút nó cao lên thì bên kia là thủy triều rút, bên này thì chuyển thủy triều gì? Thủy triều dâng. Đấy chính là cái lúc mà cái quả địa cầu này, trái đất của chúng ta nó tròn và nó quay, nó hơi chỉ cần hơi nghiêng, nó nghiêng một chút thôi. Thì nó vừa nghiêng một chút nước vừa dâng lên đến tới đó một cái thì gì? Nó lại gì? Lại quay trở lại thì nước nó lại gì? Lại quay trở lại bình thường. Cứ như thế, vòng quay nó cứ hết ngày này qua tháng khác, hết tháng này qua năm nọ như thế, trải qua hàng gì? Hàng triệu năm như vậy. Hàng triệu triệu năm như vậy các quý vị. Đấy là khoa học. Nhìn trên cái phương diện vận hành của quỹ đạo của trái đất, vòng quay của nó như vậy, của các hệ thiên hà với nhau như vậy. Đây là khoa học chứ đâu có phải mê tín dị đoan. Vậy phong thủy học chính là gì? Là một môn khoa học. Cũng giống như Phật giáo của chúng ta không phải chỉ là một tôn giáo, mà Phật giáo của chúng ta còn là một nền giáo dục. Phật giáo chúng ta nếu chỉ là một tôn giáo thì nó rất dễ vào gì? Dễ vào đi rơi vào cái định hướng của và cái định nghĩa của gì? Marx Engels. Cho nên cái chỗ thờ phụng, ngày xưa các cụ nói này, tất cả những cái nơi mà làm đình đền miếu mạo, nhà thờ vân vân, các cụ lựa chọn là phong thủy, đất cát, thực sự là tuyệt vời luôn. Thực sự tuyệt vời. Những cái đất mà các cụ chọn là toàn là những thế đất đẹp, hợp với phong thủy. Chính vì vậy mà chúng ta hay nghe thì cái từ này, các cụ ngày xưa thường nói là đền chùa là gì? Là mộ tổ của dân. Trong dân thì có nhiều dòng họ, nhiều gia đình. Nhiều dòng họ, nhiều gia đình, nhiều chi, nhiều cánh, nhiều nhành. Thì có nhiều dòng, nhiều ngôi mộ tổ, đúng không? Mỗi một chi họ có một khu mộ tổ của chi họ của họ. Và mỗi một dòng họ lớn thì có cái khu mộ tổ, ngôi mộ tổ lớn của dòng họ nhà họ. Nhưng trong một dân một xã thì nếu có một ngôi chùa hay một ngôi đình ngôi miếu thì ngôi chùa ngôi đình ngôi miếu đó chính là ngôi mộ tổ của dân. Cho nên là làm đúng thì dân phát triển, còn làm mà không đúng thì dân kém phát triển, thậm chí còn lụn bại nữa. Đấy là cái gì? Cái kinh nghiệm của các cụ ngày xưa chúng ta truyền lại. À, kể cả chùa Khai Nguyên này đây, khu đất thì rất đẹp. Theo như thế phong thủy thì khu chùa Khai Nguyên này nằm trên lưng con rùa, đại thần quy cái con rùa. Những thầy về đây nghe các cụ nói là hướng chùa ngày xưa là do một cái cụ quan rất là lớn ở Sơn Đông đây phát tâm làm, xây dựng làm. Vị quan đấy gọi là quan tri phủ. Bây giờ mình gọi là chủ tịch tỉnh đó. Nhưng mà tri phủ ngày xưa quyền hạn nó lớn hơn bây giờ. Tri phủ ngày xưa quyền người ta cả quản lý về tất tần tật, cả về quân đội, cả về chính quyền, cả về đường lối vân vân. Trên là vua, xuống thẳng dưới họ luôn. Bây giờ chúng ta là chủ tịch tỉnh nhé, thì còn có các ban bệ nhiều lắm. Đặc biệt chủ tịch tỉnh còn dưới cả bí thư tỉnh. Đấy. Dưới cả phó bí thư thường trực tỉnh ủy, tức là chủ tịch tỉnh dưới hai người ở trong tỉnh, đó là dưới bí thư và dưới phó bí thư thường trực. Ông thứ ba mới là ông phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân tỉnh. Đây là các cụ ngày xưa, đây cụ đây ở thế kỷ 16 là mình cứ nói nôm na cho dễ hiểu, bây giờ là chủ tịch tỉnh, cụ phát tâm cụ xây ngôi chùa Khai Nguyên này. Nhưng mà không hiểu làm sao các cụ ấy, theo các cụ già già ngày xưa thầy về đây, các cụ kể lại là cái chuyển nhau vào ngôi chùa này ngày xưa nhờ thầy tàu thầy ấy lấy hướng, tức là nhờ một ông thầy phong thủy người gì, người Trung Quốc, người tàu là người Trung Quốc, họ cắm hướng chùa cho. Cái đất thì theo cái thế này thì cái đất này phải nhìn về hướng đông nam, nhìn về hướng đông nam, thế là thuận theo gì ở lên ngồi lên chính cái mu con rùa và phải nhìn thẳng cái đầu con rùa thì thẳng tiến nó mới có uy, nó mới phát triển. Này nó ngồi trên rùa nhưng mà là ngồi chệch chéo nhìn xuống hướng đông đông nam, tức là nhìn xuống cái rộc ấy, cái rộc nước nó chảy sạch đi. Nếu mà theo phong thủy thì thế là hỏng rồi, mất lộc rồi, nói nôm na là mất lộc rồi, mất phúc rồi, mất lộc rồi. Nhìn xuống đông đông nam, hướng này phải là hướng đông nam, vì cái theo cái thế đất thì phải hướng đông nam để mới chuẩn theo cái trục thần đạo. Tiền thì Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ vân vân, nói phong thủy nó là thế. Nhưng mà nó cắm thế nào đó, phía trước á, ngay chỗ cái tam quan của mình nó cho đào cái giếng, mà cái giếng đó các cụ nói là ngày xưa là cả trong xóm trong dân đây, nắng hạn trong dân hết nước rồi và ra đấy lấy nước, trong khi đó thì có cái mó nước, mưa nước rất là mát chảy quanh năm ngày tháng không bao giờ cạn, nước rất là mát rất là trong. Họ cho đào một cái giếng ở đấy, và cái giếng ở đó cách đây mấy chục năm trước thì có cái nhà được phân cái ruộng đó. Đây hỏi các cụ Phật tử Sơn Đông thì biết, thầy lâu lâu không nhớ cái chú đó gia đình đó tên là gì nữa. Được phân cái ruộng đó thì họ đến là lấp cái giếng đó. Lấp cái giếng đó về là điên ngay. Cái chú nó điên ngay. Về là điên khùng khùng. Điên cho đến khi thầy về đây vẫn còn điên. Đó, về đây vẫn còn điên. Sau đó khi thầy làm để phát triển thì gia đình đó nhượng lại cái đất đó. Cúng vào chùa và nhượng lại cái đất đó. Và thầy làm lễ. Thầy xin lấp cái giếng. Xin lấp cái giếng. Cái giếng đúng là giữa tam quan chúng ta bây giờ. Giữa cửa, giữa gian giữa luôn. Họ đào cái giếng đó nhưng mà họ lại nhìn chếch xuống dưới vào cái xóm bên Ngọc Ngọc, bên cái xóm hướng đông đông nam về bên xóm. Thầy về thầy phát hiện đó, thầy nói với dân, họp dân lại để hỏi các cụ, thì các cụ bảo rằng từ xưa đây các cụ hướng chùa vẫn như thế này. Cái giếng này các cụ cũng nói là cái giếng là cũng do ông thầy Tàu, ông đào, ông chấn, ông yểm cái chùa này như thế nào đó, không biết. Thế thầy bảo cái đất đẹp như thế này mà không làm, không phát triển được là phí. Mà đúng từ trước đến nay thì không có sư nào ở được. Có hai vị về xây ngôi chùa 400 năm, hơn 400 năm mà hai vị sư về thì vị nào cũng bị điên. Một vị ni thì điên, còn về tăng thì phá giới đi về lập gia đình, lấy vợ. Còn thầy là vị sư thứ ba. Mà thầy về đây thì cũng nói với dân, họp dân thì bảo nếu mà vấn đề thế này thì thầy không ở được đâu. Nhân dân đồng ý xoay lại hướng chùa, theo đúng cái thế đất, đặt lại tên chùa. Thì thầy lấy đầu thầy ra, thầy bảo lãnh với dân là sẽ phát triển. Chùa cũng phát triển mà dân cũng sẽ phát triển. Và cũng may là các cụ ngày xưa trong ban di tích của xã Sơn Đông có gần chục cụ, thì cụ nào cũng rất tin mình. Các cụ rất là tin, rất là nể và rất là phục. Cho nên là các cụ bảo tôi, thầy bảo làm thế nào thì chúng tôi nhất trí như thế. Nhưng mà phải họp toàn dân lại, cái này nó hơi nhạy cảm. Cho họp, đại diện họp, mấy trăm người họp. Trong mấy trăm người họp là duy nhất có một người phản đối. Nhưng cuối cùng các cụ thì vẫn nói là đã biểu quyết thì đa số thắng thiểu số, một người không thể thắng lại đến 99.9% được. Cho nên cho quay lại hướng chùa và cho đổi tên chùa. Và thầy nói là các cụ cứ cho làm như thế thì 5 đến 10 năm sau ngôi chùa Khai Nguyên nó sẽ phát triển. Và nhân dân Sơn Đông cũng sẽ phát triển. Và các cụ nói với tôi là thầy làm thế nào chứ dân Sơn Đông chúng tôi từ khi giải phóng đến nay đi bộ đội thì không có ai lên cấp đại tá. Còn đi làm chính quyền thì không có ai lên được chức trưởng phòng của huyện, tức là trưởng phòng thị xã Sơn Tây đó. Phấn đấu thế nào thì phấn đấu, không có ai lên được chức trưởng phòng, mà cũng không có ai đi bộ đội, đi công an, không có ai lên được chức đại tá. Chứ đừng nói là thiếu tướng, cấp tá, đại tá không có. Thì cấp úy đâu, thiếu tá và trung tá là hết thôi, là về hưu thôi, không có. Thế thầy bảo là thôi được rồi, các cụ cứ làm đi. Các cụ làm đi, nghe thầy làm đi rồi 5 đến 10 năm sau, dân tình chúng ta cũng tự nhiên nó sẽ phát triển. Và bây giờ cho tính cho đến năm 2020 thì người Sơn Đông đây đã có phó chủ tịch thị xã Sơn Tây rồi, có hai, có ba trưởng phòng thị xã rồi. Còn đi bộ đội thì đại tá thì cũng có nhan nhản ra rồi. Chúng ta thấy trước đây các cụ mơ bảo là dân chúng tôi mơ đến thì làm chính trị thì làm đến trưởng phòng huyện, tôi cũng không bao giờ, chưa bao giờ có từ khi thành lập đảng nhà nước đây, không có. Cái này nói với các quý vị, cho nên thầy mới nói với chúng ta là đừng có ngang ngược khi chúng ta chưa học, chưa hiểu, chưa biết đến tận cùng cái cội nguồn mà vội vàng gán cho là Phật không cho xem phong thủy, rồi Phật bảo phong thủy là xấu, rồi phong thủy là mê tín dị đoan, Phật không bao giờ cho, vân vân và vân vân. Các quý vị đi sang thăm Ấn Độ mới thấy được rằng tất cả các nơi đại danh lam thánh tích của Phật giáo Ấn Độ đều là những nơi có cái sinh khí rất tốt, đặc biệt là Bồ Đề Đạo Tràng là cái nơi có thể nói là sinh khí tốt nhất. Bây giờ không chỉ các bậc đạo sư, các bậc tôn túc trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa vân vân trên khắp thế giới về đó để một là chiêm bái, hai là đến để gì, để đình lễ, để ngồi thiền hoặc để đi kinh hành, để niệm Phật, để tụng kinh, để trì chú chung quanh cái khu đó. Và ai ai cũng nói rằng tự nhiên có một cái năng lượng an yên nào đó vô hình, không thể diễn tả bằng lời nói được. Đấy. Mà thực sự là ở cái nơi đó, Chúng ta biết là mấy lần mà Hồi giáo đem bom, đem mìn vào cài và phá rồi, nhưng mà tự nhiên là bom mìn không nổ. Thế bây giờ quân đội Ấn Độ thì họ mới đảm bảo cho cái khách, chính phủ Ấn Độ muốn đảm bảo cho khách hành hương đến an toàn tuyệt đối, cho nên vào bây giờ vào thăm Bồ Đề Đạo Tràng giống như vào qua sân bay vậy. Họ kiểm soát quân sự, họ đi qua máy quét các thứ, và quân đội cầm súng gác hẳn hoi. Đấy. Vì sao? Hai ba lần bị các tôn giáo khác họ phá, họ muốn phá, đánh mất đi cái uy tín của Phật giáo, đánh mất đi cái biểu tượng thiêng liêng nhất của Phật giáo Ấn Độ nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung, đó chính là Bồ Đề Đạo Tràng, gọi là Đại Tháp San Chi Bodhigaya. Nơi Đại Tháp á, Đức Phật đã giác ngộ ở đó, dưới cội Bồ Đề ở đó. Chúng ta biết họ mang mìn và họ cài, họ để chung quanh ở trong trong Đại Tháp. Kích rồi nhưng mà lại không nổ. Có một lần nó nổ thì lại trong không nổ, nó nổ một tí ở ngoài thôi, không chết ai, không xảy ra án mạng gì cả. Cho nên đấy là thầy sang bên kia nghe các vị bên kia kể là đấy, mấy lần như thế. Chính vì vậy cho nên bây giờ họ bảo vệ rất là nghiêm mật. Rồi đi tất cả những cái thánh tích của Ngài, đến những cái nơi đó chúng ta ngồi xuống, chúng ta cảm nhận được ngay. Đến những nơi Ngài đản sinh ấy, nơi vườn Lâm Tỷ Ni Ngài đản sinh ấy. Và đặc biệt đến một cái nơi mà Đức Phật giao cho tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất ấy, đi chọn đất để Ngài đi đến một cái vùng đất mới để xây dựng một cái tịnh xá mới. Và nơi đó chính là gì? Là Kỳ Viên Tịnh Xá, nơi mà ông trưởng giả cấp cô độc đó cúng dường cùng với thái tử Kỳ Đà. Hai vị, một vị thì cúng đất, một vị thì cúng cây, để dâng cái tinh xá, xây cất tinh xá Kỳ Hoàn đó để cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Và chúng ta biết tôn giả Xá Lợi Phất ở ngoài đời khi chưa xuất gia, Ngài là một vị đại luận sư, là một bậc thầy của gì? Của chiêm tinh học. Đó, Ngài thông tỏ cả gì? Cả chiêm tinh học. Như chiêm tinh học ở đây mình gọi là, bây giờ mình gọi là như là cái gì nhỉ? Ở bên Trung Quốc thì người đã gọi là các vị đạo sĩ. Ở bên Ấn Độ thì người ta gọi là các vị chiêm tinh học. Bây giờ bên Ấn Độ cũng có nổi tiếng một cái cậu bé xem sao á, chiêm tinh được xem sao, và nó đoán được cái vận hạn của thế giới xảy ra như thế nào, mà người ta nói cũng khá là đúng. Và tôn giả Xá Lợi Phất khi chưa xuất gia, Ngài là một vị đại luận sư, là một nhà chiêm tinh học đại tài, tinh thông cả tướng số, thuật toán vân vân, phong thủy vân vân đều biết hết. Tại sao Đức Phật lại sai tôn giả Xá Lợi Phất đi với ông cấp cô độc đến đó để tìm đất xây chùa? Chúng ta hiểu cái điều đó. Và chúng ta biết cái tinh xá, Kỳ Viên Tinh Xá đó được xây dựng lên, và Đức Phật đã ở đó chứ có 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Ngài kể từ khi thành Phật cho đến nhập Niết Bàn, nhưng mà Ngài ở đó đã hơn 25 năm các quý vị. Thì các quý vị xem, tức là Ngài ở đó đã một nửa già ở cái tinh xá đó, còn tất cả các nơi khác cộng lại mới bằng một nửa non thôi. Và đến nơi đó thì chúng ta mới thấy rằng cái sinh khí chỗ đó rất là gì? Là tốt, rất là lớn. Mặc dù rằng bây giờ chỉ còn là cái thánh tích nữa thôi, nhưng mà chúng ta đến đó vẫn cảm nhận một cái gì đó nó thiêng liêng, nó mầu nhiệm và nó gì? An lạc từ trong nội tâm. Đấy. Đây nói với các quý vị. Rồi kể cả gì? Ấn Quang Đại Sư, Đại Thế Chí Hóa Thân ở trong Ấn Quang Văn Sao, Ngài cũng nói rất gì? Rất sâu về cái vấn đề gì? Chọn nơi đất tốt để làm gì? Làm chùa, làm nơi thờ Phật, để gọi là cái nơi ấy nó có thể dung chứa được nhân tài và phát xuất nhân tài để hoằng trì hoằng dương và hộ trì chính pháp. Và đặc biệt là ngài Hư Vân Đại Lão Hòa Thượng thọ hơn 120 tuổi, đúng không? 120 tuổi. Chúng ta đọc cái quyển Đường Mây qua Đất Hoa hay là quyển Hư Vân Tự Kiện đó, chúng ta thấy là Hư Vân đó, được coi như là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đối với Phật giáo Đồ Tăng Ni, Phật giáo Đồ, Phật giáo Trung Hoa ở thế kỷ 19-20. Ngài xây dựng, kiến thiết hàng ngàn ngôi chùa. Không hiểu sao các ngài làm ghê thế, mà cái lúc đó Trung Quốc đang chiến tranh loạn lạc, mà ngài kiến thiết xây dựng hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng ngàn vị tăng. Mà Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng chính là gì? Là đệ tử của Hư Vân Lão Hòa Thượng, đệ tử Y Pháp, đệ tử Nương Pháp, tức là mình gọi như ở Việt Nam chúng ta thì gọi là đệ tử Y Chỉ đó. Y Pháp tức là đệ tử Y Chỉ. Và các vị nghe Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân ngày kể về vì sao mà cái chốn tổ đỉnh Nam Hoa, cái nơi mà Lục Tổ Huệ Năng Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh là đại bản doanh của Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa. Mà từ đó thì sau này các con cháu trong đạo của đệ tử của đệ Lục Tổ Huệ Năng mới sang Việt Nam chúng ta năm 580, đó là Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lêu Chi sang ở chùa Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh, thành lập một cái thiền phái gọi Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lêu Chi. Con cháu các nhánh mấy trăm năm sau, ở đến năm 820, thì Thiền Sư Vô Ngôn Thông lại sang Việt Nam chúng ta trụ ở chùa Kiến Sơ, ở làng Phù Đổng bên cạnh cái đền Đức Thánh Gióng đó, để thành lập một cái thiền phái nữa gọi là Thiền Phái Vô Ngôn Thông. Chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta bắt đầu thịnh hành từ đó. Cái Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân lúc còn tại thế, ngài nói với các đệ tử vì sao cái chùa Nam Hoa, nơi thánh địa của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa, lại trở thành hoang sơ tiêu điều như thế. Vì làm sai, xây dựng sai. Vì Tổ nói là từ khi xây một cái tháp ở bên Thanh Long, cho nên ngôi chùa đó bắt đầu là gì? Sai hết, làm lệch hết, sai hết phong thủy. Cho nên cái đường nước chảy tụ khí ở cửa chùa qua một trận mưa dông, đất đá nó vùi lấp kín hết, nó lại nắn thành một cái dòng chảy mới. Và từ khi đó, chùa Nam Hoa không có một bậc nhân tài nào xuất hiện hoằng pháp được lâu dài. Ở thời đầu nhà Thanh, thì có thiền sư, ngài Hám Sơn Đức Thanh là một vị thiền sư cực kỳ tài giỏi. Nhưng mà trụ ở đó hoằng pháp cũng chỉ được có hơn chục năm thôi, thì bắt đầu lại lụn bại. Chính vì cái sai ấy. Rồi đến ngài Hư Vân, ngài thấy rằng nếu mà không sửa chỉnh trang sửa sang lại cái việc kiến trúc xây dựng của khu thánh địa Nam Hoa thì ngài cũng không thể làm gì được. Cho nên ngài mời chính quyền và mời nhân dân vào để họp, và ngài cũng có nói lên cái vấn đề vì sao chốn tổ đỉnh Nam Hoa nổi tiếng của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa lại trở thành cái nơi tiêu điều hoang phế như thế này mấy trăm năm nay. Và ngài nói ra thì chi phủ chi huyện ở đó với bô lão trong làng đều đồng ý chủ trương của ngài và thì giao cái toàn quyền cho ngài chỉnh trang xây dựng lại, quy hoạch và xây dựng lại khu Nam Hoa. Và xây dựng xong hết rồi còn có duy nhất là cái gì, cái dòng nước ngày xưa, Nó chảy qua cửa chùa, nó uốn ra như một cái điểm tụ khí. Nó vòng cung như một điểm tụ khí. Thì nó lại cắt ngang vào sát cửa chùa. Thế tổ mới nói là bây giờ nếu mà bỏ công ra để đào lại cái chuyển toàn bộ cái đất đá đi và đào lại cái dòng nước của ngày xưa thì mất rất nhiều tiền, mất rất nhiều lượng bạc, lượng vàng. Mà làm thì nhanh cũng phải 3 năm mới xong. Ngày xưa có máy móc đâu các quý vị, toàn làm bằng gì? Thủ công và người sức người đó. Thế nên nhanh phải 3 năm mới xong. Thế cụ tổ mới phát nguyện thế nào đó thì mình không biết. Nhưng vào một đêm mưa gió, mưa lớn, mấy trăm năm trước một cơn mưa nó lấp hết toàn bộ cái khu đoạn sông phong thủy trước cửa chùa Nam Hoa. Thì đến khi tổ về xây dựng xong hết công trình rồi cũng một đêm mưa lớn. Mình gọi là lũ ống lũ quét đó, các quý vị nói nôm na nên dễ hiểu. Mưa lớn nó tạo thành lũ ống lũ quét đó. Thì chỉ một đêm toàn bộ cái dòng suối ngày xưa bị lấp đó. Nó lại gì? Nó lại quét làm sao? Nó quét là toàn bộ cái đất đó lại quét hết sang phía bên kia và tạo thành cái dòng suối chảy trước cửa chùa Nam Hoa giống như hàng ngàn năm trước. Chúng ta thấy thực sự là vi diệu. Cho nên nếu mà bây giờ một quý sư nào, quý thầy nào lên giảng mà vội vội vàng vàng mà quy chụp cho là phong thủy, là mê tín dị đoan, là vân vân đó thì các vị xem xét lại. Thầy nghĩ là các vị phải xem xét lại. Tất nhiên là một tu sĩ chúng ta không được quá là gì, đắm chấp quá là được gì, đặt nặng cái vấn đề phong thủy mà quên đi cái vấn đề gì, tu hành giác ngộ và giải thoát. Đối với một tu sĩ, một Phật tử học Phật của chúng ta, tất cả tăng ni Phật tử học Phật chúng ta, thì cái việc gì? Giác ngộ và giải thoát là cái vấn đề quan trọng nhất, thiết yếu nhất đối với chúng ta. Còn tất tần tật những cái khác nó chỉ là phụ thôi. Nó là phụ thôi. Giống như món canh ấy mà. Đấy, nấu món canh của chúng ta nếu mà bát canh ấy, thì nó là nước và rau là chính. Nhưng mà có nước và rau nó thành canh chưa các quý vị? Có ngon không? Nếu chỉ hái nắm rau ngót vào để lấy một gì, một bát nước, hai bát nước và đun lên vào rồi chỏ bỏ nắm rau ngót vào đó thành bát canh chưa? À, vẫn thành bát canh. Nhưng ăn có ngon không? Có mùi vị, có hương vị gì không? Khác gì ăn cỏ đâu các quý vị. Cho nên nó phải có một chút gia vị này, muối này, bột ngọt này, bột nêm này, vân vân, đúng không? Thêm một chút gia vị vào nó mới thành một bát canh gì? Bát canh ngon. Trong cuộc đời này cũng thế các quý vị. Thầy sở dĩ vì sao mà thầy có một cái nhìn có thể nó khác với một số các quý thầy, chính vì thầy là người nó đi thực tế vào trong cuộc đời, thấy những cái gì người dân người ta cần thì mình tìm hiểu, mình học lấy để mình có thể giúp đỡ để cho người dân họ an tâm. Giống như bát canh họ mà gì mặn, cho muối nhiều quá nó mặn. Các vị biết là chế muối nhiều, cho muối nhiều quá nó mặn, thì bây giờ mình phải cho cái gì vào? Mì chính à? Cho thêm bát nước vào. Xong có gì đâu, đơn giản đúng không? Đã, hoặc là nói gì, nó nhạt quá thì cho cái gì vào? Cho nước hay cho gì? Cho thêm tí muối là xong, có cái gì đâu. Đơn giản. Các Phật tử đến chùa, họ chưa hỏi các sư là bạch thầy, thế nào là tứ diệu đế? Thế nào là tứ chính cần, tứ như ý túc? Thế nào là ngũ căn ngũ lực? Thế nào là bát thánh đạo phần? À, vân vân. Họ chưa hỏi về cái đó. Mấy ai đến chùa mà hỏi về cái đó đâu. Mới đến chùa gần như 100 người thì cả 100 người không hỏi về cái đấy đâu. Bước đầu họ đều hỏi là bạch thầy gia đình nhà con á, hoặc là có người gì, có người mới mất phải làm thế nào để cầu siêu cho các cụ. Gia đình nhà con á, có người ốm đau đi viện mãi không khỏi, không tìm ra bệnh gì, bạch thầy không biết có cái chuyện gì về tâm linh không, các thầy xem thế nào giúp đỡ cho nhà con. Thậm chí có người đấy, hôm qua thầy nói đấy, đây vợ nó đi theo gái, nó cũng bảo thầy ơi, thầy giúp cho con nên làm thế nào để hồi hướng cho chồng nhà con, nói không đi gì, không đi với gái nữa. Khổ chưa? Đấy, nhiều, rất rất nhiều. Rồi nhà con á, từ khi làm nhà làm cửa, trước đây thì làm ăn mọi việc rất bình thường, từ khi làm nhà một cái thì chuyển về nhà mới mà cái nó cứ lục đà lục đục, rồi ốm đau bệnh tật, rồi vợ chồng bất hòa, con cái thế này thế nọ thế kia đủ các thứ. Bây giờ mình như vậy thôi, tu đi, lấy bát chính đạo Đức Phật dạy mà tu đi. Dạ bạch thầy, bát chính đạo là gì ạ? Bát chính đạo là gì? Là chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính chính tiến, chính niệm và chính định. Bát chính đạo đấy, về học đọc và tu đi. Tuần sau, tháng sau họ bảo bạch thầy, con về con đọc thuộc lòng rồi, nhưng mà con thấy gia đình nhà con nó trá chuyển thế nào, nó vẫn cứ thế thầy ạ. Thế thì bát chính đạo không được thì bây giờ thì lục độ ba la mật, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ ba la mật, tu đi. Họ bảo tu thế nào thầy? Đấy, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ ba la mật, tu đi. À, rồi đem giải thích cho họ, bố lô ba la giải thích cho họ, thậm chí tiết trên mây xanh. Họ nghe họ cứ gật gù. Đến cuối là họ bảo, dạ, thưa thầy, con chưa hiểu như thế nào ạ. Đấy, khó lắm các quý vị. Cho nên á, các cụ ngày xưa nói là gì? Đối với việc hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, nó phải tùy vào căn cơ, gọi là khế lý, khế cơ, khế thời. À, khế lý, khế cơ và khế thời. Cơ là gì? Cơ tức là căn cơ của các Phật tử, của người dân chúng ta ngay hiện tại này. À, các quý vị thấy, bây giờ mà thầy lên toàn nói về nào là ba la mật, nào là nói về vô lượng thọ, vô lượng giác, là nói về cảnh giới niết bàn, nói về các pháp hành ở trong nhà Phật, vân vân và vân vân. Mười người thì chắc bảy tám người ngủ từ đầu cho đến cuối. Cái hiểu cái gì đâu mà chẳng ngủ. Chả hiểu ông nói được cái gì. Thế thì ngủ còn gì nữa. Nhưng mà nói mà cái gì đó nó phù hợp với cái các vị đang cần. Cho dù buồn ngủ đến đâu cũng ráng để gì? Ráng để cố thức để mà nghe. Vì cái việc này là thầy đang nói là liên quan đến nhà mình này. Nhà mình là đang gặp cái này, hoặc bạn của mình đang gặp cùng cái này này, hoặc con nhà mình hay cháu nhà mình hay họ hàng nhà mình có người đang gặp cái này này. Cho nên ráng gì? Ráng để nghe. Một lần nghe, hai lần nghe, ba lần nghe. Nghe nhiều lần thì tự nhiên gì? Cái trí tuệ của mình nó thì nó mở toang ra. Cái đức tin của mình, niềm tin của mình tự nhiên nó thì nó được xác lập kiên cố hơn. Đấy, các vị thấy không? Và dần dần bắt đầu cứ dần bắt đầu đem chính pháp của Đức Phật mới gì? Mới nhẹ nhàng đem vào đời sống của chúng ta. Ví dụ các Phật tử đến bảo là bạch thầy, chồng con nó hay chơi bời lắm, hay gái gú hay gì gì đó, vân vân ABC. Thầy bảo là về thôi. Mình thứ nhất là mình phải xem xét lại mình. Thứ hai là xem cái phúc của mình có dày hay chưa. Thứ ba là phải xem là cái hành xử của mình đối xử với chồng có tốt hay chưa. Thứ tư là người chồng nào mà chẳng thích vợ mình đẹp. Đúng không? Người chồng nào cũng phải thích vợ mình là gì? Đi đâu cũng phải đẹp. Không hơn chúng hơn bạn, không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng đừng có lôi thôi quá để cho nó mất mặt. Đâu, thầy nói thật. Vì thầy cũng là một con trai, nhưng mà không phải như các quý vị. Nhưng mà thực sự với các vị đây là tâm lý chung. Người chồng nào cũng muốn nhìn thấy người vợ mình đẹp nhất có thể, đặc biệt là chốn đông người. Thôi các cụ già 70-80 rồi thì không nói làm gì nhé. Nhưng mà còn khoảng độ 20-30-40-45 gì đó. À, thì đi đâu chúng ta cũng phải gì? Chăm chút, ăn mặc gọn gàng chút xíu. Không phải là gì? Là nó lòe loẹt quá. Nó đủ với cái độ tuổi, lứa tuổi của mình là được. Để cho chồng mình đi đâu nó cũng phải hãnh diện với bạn bè chứ. Đấy. Chứ mọi người đừng có nghĩ rằng thôi mình lớn rồi thì mình 35-40 tuổi thì còn quan tâm làm gì nữa. Đi ra đường thì tóc tai bù xù, áo súng thì gì, luộm thà luộm thuộm. À, đi ăn dỗ ăn chạp ở nhà nội, nhà ngoại chẳng hạn. Hay là đi đám cưới đám xin bạn bè làm chồng cho chồng thì nó mất mày mất mặt. Cho nên về thì nó chán. Nói thì lại cãi nhau, bảo thủ nữa. Thì nó chán. Trong khi nó đang chán vợ, lại có một cái cô gái khác trẻ hơn, đẹp hơn, lại câu nó nữa thì nó dính là chắc còn gì nữa. Các quý vị thấy không? Có mấy con cá mà gì? Mấy con cá thấy miếng mồi ngon mà nó không gì? Nó không lại nó cắn đâu. Cho nên cá chết là vì do gì? Do ham ăn, do cắn câu. Trai chết đó, tan nát gia đình cũng chính vì ham gì? Ham sắc đẹp. Đấy, nó khổ lắm. Cho nên người làm vợ cũng phải làm tròn cái thiên chức làm vợ của mình. Làm sao để níu kéo, để giữ gìn cái gia đình nhà mình, làm sao để nó hạnh phúc, để cho làm chỗ dựa cho các con. Đấy, đấy gọi là gì? Cũng dùng một chút cái tiểu xảo trong cuộc sống để giữ chồng ấy. Không biết thầy nói như thế có đúng không mấy ông chồng? mấy ông chồng ngồi trên này nói là không có đúng không? Không, thầy hỏi này, có thật các vị muốn nhìn thấy vợ mình đi đâu cũng phải gọn gàng, cũng phải tươm tất, phải đẹp ở trong lòng mình không nào? Nói thật xem nào, hỏi mấy ông mấy chú. Có phải không? Đấy, gật đầu lia lịa ra với nhau rồi. Không, thầy nói thật mà. Không, đây là sự thật các quý vị. Thầy nói những cái lời này nó xuất phát gì? Từ những cái kinh nghiệm, từ những cái sự tâm sự của rất nhiều gì? Bà vợ đến cứ nói. Thế vừa qua có một mấy năm trước có một cái cô ở Phật tử ở Hà Đông lên khóc cũng nói với thầy là thầy cứu con. Nhà con bây giờ chả thiếu cái gì, chỉ thiếu mỗi ông chồng nó ở nhà với vợ với con thôi. Kinh tế thì ngày xưa khó khăn thì vợ chồng gia đình có nhau. Bây giờ kinh tế dư giả rồi thì anh ấy lại suốt ngày đi với cô gái khác. Hết người này đến người nọ con nói không được. Mà con thì bây giờ thực sự thì cũng không mặn mà gì nữa đâu. Nhưng mà vì các con, bây giờ mà ra tòa bỏ nhau thì nó dễ thầy ạ. Nhưng mà các con của con, nó ở với bố thì mất mẹ, ở với mẹ thì không có bố. Khổ chúng nó ra. Cho nên con cũng cố gắng nhẫn nhịn. Thế thầy chốt lại một câu, thì hỏi thật cô nhá, thế cô có còn chút tình cảm với chồng không? À, suy nghĩ một chút. Thầy hỏi còn không? Dạ có. Thì có là được rồi. Thế bây giờ cô học Phật rồi đúng không? Quy Tam Bảo rồi đúng không? Bảo vâng ạ. Và con ăn chay được hơn một năm nay rồi. Tốt rồi. Học Phật này, ăn chay này, tụng kinh rồi đúng không? Vâng, con tụng kinh rồi. Thế mà bây giờ có mỗi một cái gì? Cái gì cần buông thì phải buông xuống. Đó là buông cái gì? Tha thứ cho chồng một lần. Buông xuống cái lỗi lầm của chồng. Chân thành. Gọi anh ấy về. Nói chuyện với anh ấy. Một cách là gì? Như một người vợ và một người chồng khi mới yêu nhau. Chứ không phải nói trong cái khi mà đang ghét gì. Đang ghét nhau. Nói là lúc đang ghét nhau thì mày tao chí tớ. Thì đùa đá thúng đụng nia. Thì vài câu thì anh lại bỏ đi luôn đấy mà. Thầy nói là phải nói chuyện với nhau như khi mới yêu nhau. Tức đang lúc tuổi 18, đôi mươi á, chưa cưới nhau á. Hàng ngày thường thì có lối nhỏ vào nhà em. Kiểu như thế. Đấy, muốn ghé vào thăm nhưng sợ. Sợ cái gì đó đúng không? Đấy, anh ấy luôn luôn là gì? Tìm mọi cách để đi qua lối nhỏ của nhà mình. Nhìn thấy mình hoặc là huýt sáo hoặc là một cái ám hiệu nào đó để cho gì, chỉ cần em ở trong nhà, bố mẹ không cho đi chơi, em ở trong nhà nhìn thấy em thôi là vui rồi. Và em cũng thế, hai vị anh em đều như thế. Đó là tình cảm lúc ban đầu nó gọi là sâu dày như thế, yêu thương như thế. Nhưng tại sao một thời gian lại sống với nhau lại để cho anh ấy gì, anh ấy chán nản. Thế thầy mới bảo được, vậy con cũng phải xem lại mình. Suốt ngày bán hàng bán họ, chân tay thì đầy dầu đầy mỡ rồi đầy bùn đầy đất, quần áo thì lấm lem. Con cũng phải dành một cái thời gian nhất định để chỉnh trang lại đi, lại cái diện mạo của mình chứ. Dành một thời gian nhất định để chỉnh trang lại cái diện mạo của mình và hành xử với chồng. Thầy nói rồi, một là gì? Là tha thứ. Tất cả những lỗi lầm của anh ngày xưa con phải tha thứ được cho anh ấy. Cái thứ hai, nói chuyện với nhau như lúc thì mới yêu nhau, nhẹ nhàng, ngọt ngào, tình cảm. Làm sao để cho anh ấy đi, anh ấy nhớ lại 20 năm trước, hơn 20 năm trước chồng cái si ở cửa nhà em như thế nào, đúng không? Đấy, bày mưu cho. Thế là về thực hành, vừa tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ nghiệp chướng, vừa phóng sinh tu phúc, cúng dường Tam Bảo, tôn tượng Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. cũng làm rất nhiều việc phúc ở chùa nữa, rồi cúng dường cả cây xanh lên chùa nữa, cúng dường rất nhiều cây xanh lên chùa, cúng dường các thứ đồ điện gia dụng một số cần dùng cho chùa nữa, vân 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 vân. Nói chung là cũng phát tâm bồ đề khá là lớn. Thế là về một thời gian thì thấy lên là hào hứng lắm, phấn khởi lắm. Bạch thầy, đúng là Phật pháp nhiệm màu thầy ạ. Tôi hỏi làm sao? Anh nhà con về ở hẳn ở nhà rồi. Được mấy tháng sau, thế lại thấy lên là vui vẻ lắm, bảo là bạch thầy, đúng là thầy dạy không có sai. Vừa Phật pháp nhiệm màu, vừa lời thầy dạy không có sai. Con về, con tất cả những cái gì lỗi lầm của anh ngày xưa con không nhắc lại một tí nào, chỉ hướng về cái tương lai tốt đẹp vì các con thôi. Và cũng nói là gì, nếu anh không còn yêu em nữa, không có mày tao chi tớ nữa, anh không còn yêu em nữa thì anh phải gì, phải yêu các con chứ, phải có trách nhiệm với các con chứ. Và nói bây giờ anh đi ra ngoài năm nay cũng hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi rồi, nếu anh theo người khác anh lấy vợ anh còn sinh được con nữa không? Mà có sinh được con nữa thì năm nay anh năm gần 50 rồi, khi con của anh 20 thì anh đã lên 70 rồi, con của anh 25-30 thì anh lên 80, lúc đó biết anh có còn sống được không? Mà biết lúc đó các con sau này nếu có con thì giả sử nó có hiếu thảo với anh không? Nhưng bây giờ cả hai đứa con này nó đều đang rất hiếu thảo với anh, mà đang rất muốn gì, có bố có mẹ, tại sao anh lại nỡ lòng nào lại làm tổn thương các con? Phân tích cho anh ấy hiểu, không nói về mình mà là nói về gì, nói về con. Cho nên anh ta động lòng, cho nên con trai mà là gì, khóc rưng rức ra, nhận lỗi lầm trước vợ và gì, bảo anh hứa từ giờ trở đi anh không theo con nào nữa. Đấy, chúng ta thấy không, hạnh phúc của một gia đình nó rất là gì, tế nhị, nhưng cũng có thể chúng ta gì xây dựng lại được, vỡ có thể gì đập xây dựng lại được. Nó cũ nó vỡ rồi thì nó xấu rồi, nó vỡ rồi thì chúng ta có thể xây dựng lại một cách gì tốt đẹp. Vì có cái gì, cái sự kết nối, cái sợi dây kết nối đó chính là gì, những đứa con. Và từ đó đến nay cũng 3-4 năm nay rồi, trước Covid cơ. Đấy, cái năm ngoái năm kia gì đó, hình như năm ngoái 2022 rồi, lên lễ ngồi với thầy một chút, thế thầy cười thì hỏi là thế bây giờ thế nào rồi, chú còn đi được không? Bảo bây giờ có mà thách. Bây giờ con gì vừa thách vừa nói, con bảo thôi vợ là nhất em mà, đi đâu thì đi, không đâu bằng vợ nữa cả, mà bây giờ ngoan ở nhà làm tất cả những công việc, con bây giờ muốn lên tụng kinh lúc nào thì tụng. Đấy gọi là gì, gọi là một vài những cái gọi là kỹ năng sống. Kỹ năng sống chúng ta cũng phải có kỹ năng sống chứ các quý vị. Cho nên qua cái bài này, qua cái bài giảng này, có câu chuyện này thì cũng mong rằng đấy, những Phật tử nào mà cứ bảo là chồng con vì sao nó cứ không thương con, nó hay đi với người này người nọ người kia, thì thực sự mình cũng phải xem xét lại mình, cái đường ăn lối ở của mình như thế nào với chồng với con. Mình có còn đáng yêu như 15, 20, 30 năm trước hay không, hay là bây giờ gì luộm thà luộm thuộm. Thì tất nhiên là tuổi già thì ai nó cũng phải gì tóc bạc da nhăn. Mình cho dù chưa đến cái tuổi 50, 60, 70 tóc bạc da nhăn như các cụ già, mới chỉ có 35, 40, 45 thôi, nhưng mình cũng phải gì, trước tiên mình sống làm sao đó trách nhiệm với gia đình là số 1 rồi, những cái lời ăn tiếng nói của mình với chồng với con với hàng xóm láng giềng là số 2 này. Cái cư xử hành động trong cuộc sống thường nhật hàng ngày của mình đối với gia đình và xã hội là số 3 này. Và thứ 4 là gì, là mình làm sao đó phải biết khéo chỉnh trang lại cái gì, cái hình ảnh, cái thân thể của mình, làm sao đó cho nó chồng con đi đâu nó cũng thấy gì, nó thấy hãnh diện, thấy là hạnh phúc. Thì có một cái người vợ không làm mất mặt chồng con chỗ chốn đông người hay là đi thăm họ hàng, đừng có lôi thôi lấy thách quá, nhà cửa cũng phải gọn gàng vào đó, nấu cơm thì ngoan vào. Thỉnh thoảng ông thích uống rượu, có mua rượu cho ông ấy uống không, cố gắng khuyên làm sao ông đừng, anh đừng có uống rượu, rượu bây giờ thì bệnh tật nhiều lắm, vân vân, rất là tốt. Đấy, đấy là gì? Nghệ thuật sống. Cho nên cũng đừng có phải suốt ngày đi lên chùa thì cứ hỏi thầy, hỏi đi hỏi lại cái câu là đấy, hết người này hỏi đến người nọ hỏi, nghe chừng là nó gì, nó cũng làm buồn lây sang người khác. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta cố gắng làm sao đó, các cụ ngày xưa nói rồi, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Cái quan điểm của thầy ở gia đình chúng ta phải là cái gì, cái nhân tố, cái hạt giống, là cái hậu phương vững chắc để cái con đường tiến tới tiền phương học Phật chúng ta tốt hơn. Các vị đi chùa nhưng mà về nhà thì vợ chồng con cái cứ chửi nhau suốt ngày, thậm chí là đánh nhau suốt ngày, thì làm sao mà gia đình mình hạnh phúc được. Học Phật như thế không phải là người học Phật chân chính các quý vị. Học Phật như thế không phải là người tu tâm dưỡng tính, thay đổi được cái nghiệp của mình các quý vị. Cho nên tu tại gia quan trọng là số một đối với các Phật tử chúng ta. Làm sao được cho vợ chồng, con cái, mẹ chồng, nàng dâu, bố chồng, nàng dâu, con cháu trong nhà nó phải đoàn kết trên dưới, đồng lòng. Thế thì cái việc học Phật của chúng ta nó mới tốt được. Nó tạo thành cái duyên, cái động lực học Phật cho chúng ta, tu Phật của chúng ta nó thành tựu bền lâu, và khả dĩ một đời mới có thể thành công, mới có thể vãng sinh được, vân vân. Sang trả lời câu hỏi Phật tử nữa hỏi, con tên là Trịnh Thị Loan. À không, cái này nói rồi, cái này đang trả lời. Đấy, nói nhiều quá. Câu hỏi này có câu hỏi mà về Phật tử Trịnh Thị Loan này nói thì hỏi về việc làm nhà mượn tuổi. Thì thầy nói rộng ra như thế về cái phong thủy để cho chúng ta thấy rằng cũng chớ có gì coi thường cái việc đó. Còn cái việc mà làm nhà mà mượn tuổi thì đơn giản thôi. Cái khi làm xong á, chúng ta được cái tuổi tốt có thể ngay năm sau thôi. Hoặc cái năm đó chúng ta thì vào cái cung địa sát, tuy không phải kim lâu nhưng vào cung địa sát không động thổ được, thì chúng ta mượn tuổi động thổ. Động thổ xong, làm nhà xong một cái thì cái hôm làm lễ cúng, gọi là cúng chấn trạch đó, cúng chấn trạch an vị bát hương đó, thì chúng ta làm lá sớ chúng ta chuộc luôn. Chuộc thì đơn giản, nó có gì đâu. Chúng ta mua cái lễ cây chầu ấm nước với cái lễ đen. Cái lễ đen tức là gì? 200, 500 hoặc 1 triệu gì đó. Các cụ ngày xưa gọi là cái lễ đen. Cái đen tức là gì? Đồng tiền gì? Tiền thật, tiền mặt đó. Nó không cần nhiều đâu. Có thể 100.000. Ở nhà quê thì có thể 50 hoặc 100.000. Hoặc là 200.000 hoặc 500.000 hoặc 1 triệu. Hay nhiều hơn đó thì tùy vào điều kiện kinh tế nhà mình. Đó. Với lại cây chầu ấm nước. Cái lễ. Lễ thanh bông hoa quả thôi. Mình theo Phật rồi không cần phải gà qué hay là xôi giò gì cả. Thì cân hoa quả. Với lại theo cái phong tục tập quán của miền Bắc chúng ta là gì? Lá chầu quả cau. Lá chầu quả cau và quái chè. Thuốc thì cũng không cần nữa. Thuốc rượu cũng không cần. Thế thôi, và cái lễ đấy là chúng ta sang, chúng ta thắp hương ở cho lên ban thờ thần linh gia tiên họ, mình khấn nôm thôi. Ngày tháng năm này do gia đình chúng con thì không được tuổi, cho nên nhờ tín chủ tên là gì, là chủ nhà ở đây, họ tên là đọc tuổi địa chỉ họ ra, đang động thổ cho nhà con nay công việc xây nhà xây cửa đã xong, ngày mai ngày mốt gì đấy là ngày mà gia đình chúng con dọn về nhà mới làm lễ chấn trạch. Nay chúng con có thành tâm cây chầu ấm nước, rồi cái tâm thành lễ vật để sang rồi lễ Phật, lễ tổ, lễ thần linh, gia công thổ địa, rồi gia tiên lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của các cụ của gia đình tiến chủ ABC vân vân đó, để cho ngày mai ngày mốt và ngày nào đó, ví dụ chúng ta chuyển về nhà mới vào ngày 8 chẳng hạn, để xin sang ngày 28 tháng 6 gia đình chúng con xin làm lễ tạ và chuộc tuổi, làm nhà đồng thổ, làm nhà cất nóc của tiến chủ tên A tên B gì đó. Nói chung là khấn nôm đấy thôi. xong thì xin các cụ lại chứng minh gia trì cho cả hai gia đình chúng con đều được cát bảo bình an. Cầu thêm gì thì cầu, cầu tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, cầu trường thọ đắc trường thọ. Nhưng thôi đừng có nói cái câu tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như nước giỏ giọt của cà phê phim, người ta cười cho. Cầu cái gì thì cầu, nói thì nó cũng thật tâm để mà mình cầu nguyện, cứ nói chuyện giống như người sống với nhau này này. Thế thôi, các nó rất là đơn giản. Nhưng nếu chúng ta không nói mà cái gì thì nói là chuyện khác. Chúng ta chỉ cần mở lời, chúng ta có lời với nhau. Các cụ ngày xưa nói rồi, được lời như cởi tấm lòng. Cho nên chúng ta sang thắp hương lễ như thế, và hôm sau hoặc hôm sau nữa, ví dụ 28 làm lễ về nhà mới của mình, làm lá sớ thì viết tên của cái người đồng thổ lên đầu đó, cái tín chủ là gì đó, họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đồng thổ cất nóc cho gia đình nhà con cất nóc. Còn thế dưới là gì, gia đình tín chủ nhà mình, sơ lễ Phật sơ phúc thọ đều được mà đó. Thế là đọc, thế là xong, coi như đấy là lễ gì, lễ chuộc, chuộc nhờ người ta động thổ chuộc về. Nó rất đơn giản các quý vị ạ. Chúng ta không biết thì có thể là cho nó là gì, nặng nề phải thế này thế nọ thế kia, hoặc là gặp một số ông thầy mà họ bày vẽ ra để tốn gì, tốn hàng chục triệu, thậm chí mấy chục triệu sang cúng ở nhà đấy. Một cái lễ cúng thì mất 5 đến 10 triệu rồi, lại lễ tạ ông 1-2-3 triệu nữa. Mà nếu mà đi cúng, ông bảo chúng tôi, đội chúng tôi đi cúng ở ba thầy, thì ba ông thầy cúng là cúng cho, thì một người chủ lễ, một người đánh trống, một người thanh la nạo bạc đó, thì nó xơi cho thì phải đến 20-30 triệu. Cúng ở nhà bên kia thì chuộc lại sang bên nhà mình cúng nữa, thế là ngót nghét 50-70 triệu, 100 triệu, lại mệt ra, khổ ra. Nhà có điều kiện kinh tế thì không nói gì, không có thì là cá một vấn đề. Cho nên đơn giản thôi, chúng ta cây trầu ấm nước, cái lễ thành tâm như thế, như thầy nói, sang bên kia xong hôm sau về lễ nhà mình, thế là xong. Nghi thức nó rất là đơn giản như thế. Còn bây giờ Phật tử này nói là gia đình họ đi đâu mất rồi, liên hệ không được nữa, chuyển nhà mất rồi, thì bây giờ đến để tìm theo. Nếu mà tìm hoài, tìm mãi mà không được thì thôi, về mình cứ khấn thôi. Nhớ cái tên của họ được thì mình khấn trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình khấn. Mà còn tuổi cũng chẳng, tên tuổi của họ cũng chẳng nhớ nữa, chẳng có gì điện thoại, chẳng biết họ ở đâu, họ chuyển nhà thì cứ không biết ở đâu nữa rồi. Thôi mình làm lễ thành tâm khấn trước cái ban Phật, ban thần linh gia tiên nhà mình là được. Trước đây năm nào đó thì khoảng năm nào đó nhớ thì nói lên, không nhớ thì thôi cứ nói nôm na là gì. Trước đây gia đình nhà con do lúc đó đi xem mà bảo là không được tuổi, cho nên có nhờ một người họ động thổ cho. Thì bây giờ gia đình họ chuyển đi đâu mất rồi, liên lạc không được. Thì gia đình nhà con thôi thì bây giờ sắm một cái lễ lên trước cái ban thần linh, ban gia tiên, thì cầu nguyện tam bảo chư Phật mười phương rồi các vị thánh linh thần linh hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam chứng minh gia trì cho các cụ bản xứ thổ công, hay là bản gia thổ công đông chủ tứ mệnh táo phủ thần quân chứng minh cho, rồi lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại dòng họ nhà mình đọc lên cũng chứng minh cho. Đây, chúng con xin làm cái lễ này kính cáo trước trời đất Phật thánh để làm lễ xin được chuộc tuổi cái người động thổ làm nhà kia, để về thì gia đình nhà con, để cầu nguyện các ngài gia trì cho, chứng minh cho gia đình chúng con được bình an mạnh khỏe, vân vân và vân vân. Thế thôi, khấn nôm thế là gì, xong, yên tâm. Nếu mà cẩn thận thì tụng cho gì, phát nguyện tụng cho biến bộ kinh Địa Tạng, nó 7 ngày hoặc 21 ngày nữa thì càng yên tâm nữa. Thế là yên tâm mà làm ăn, không có phải suy nghĩ gì cả, kể cả không tìm lại thấy chủ họ độc thổ cho mình trước đây cũng được, không sao. Một câu hỏi nữa và tự hỏi. Cách đây 20 năm chúng con có nạo phá thai vài lần, thai nhi vài tuần tuổi. Lúc đó chúng con nghĩ là mới một vài tuần tuổi thì chưa hình thành người, nên không làm lễ cầu siêu cho thai nhi. Con mong thầy chỉ dạy cho con cách thức sám hối và làm lễ thế nào để giúp cho thai nhi được siêu thoát. Xin thưa các quý vị, ở Việt Nam chúng ta các cặp vợ chồng nhiều tuổi hay ít tuổi phần lớn là phạm phải cái này. Vì sao? Vì cái chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta là gì? Là kế hoạch hóa gia đình. Mỗi một gia đình chỉ có 1 đến 2 con. Cho nên nhiều cặp vợ chồng là đặc biệt là những công chức nhà nước, bây giờ thì còn đỡ, nhưng mà khoảng 5 năm, 10 năm về trước, sinh đứa con thứ ba về kỷ luật, thậm chí còn mất chức cơ. Đó. Cho nên là khi mà có hai đứa con rồi mà không may mà gì, mà lỡ có thai, lỡ có em bé, thì chỉ có một cách duy nhất đó là đi nạo phá thai, đi bỏ. Pháp luật Việt Nam không cấm cái việc đó. Cho nên tất cả các bệnh viện từ trung ương đến địa phương, thậm chí cả các phòng khám, họ cũng được phép làm cái việc đó. Và Việt Nam chúng ta, theo những cái tổ chức y tế thế giới, họ nói là Việt Nam chúng ta là ở vào cái top đầu của cái tỷ lệ nạo phá thai trên toàn thế giới. Tức là top 1 đó các quý vị. Top 1. Mà top 1 ở đây họ tính là 10 nước, 10 quốc gia, thì Việt Nam chúng ta ở vào top 1 trong 10 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai lớn nhất thế giới. Khủng khiếp luôn các quý vị. Cho nên nó xuất phát từ cái gì? Cái hiện thực của xã hội ấy. Nếu chúng ta không là một Phật Phật tử, không học về nhân quả, không hiểu về Phật Pháp, chưa biết gì về luật nhân quả Đức Phật dạy ở trong kinh, thì quả thật nó là chuyện bình thường mà. Vì đi đến bệnh viện chúng ta thấy bệnh viện nào bây giờ kể cả phòng khám, bây giờ đầy mà, nó rất đơn giản. Vào đó khoảng 15, 23 phút là xong, coi như không có gì, về vẫn đi làm bình thường. Cho nên là chúng ta nghĩ rằng là nó không có gì phải nặng nề, pháp luật có cấm đâu mà nặng nề. Chúng ta chỉ làm những cái, chúng ta chỉ không làm những cái việc mà pháp luật không cho làm thôi. Còn cái gì pháp luật không cấm thì chúng ta vẫn có thể làm bình thường. Chính vì vậy cho nên nhiều cặp và vợ chồng, đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên bây giờ, họ coi cái việc nạo phá thai là chuyện rất rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng họ không hiểu rằng cái việc đó là gì, gây lên bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu những oan khiên, bao nhiêu những oán khí. Thì thôi, những việc mà các Phật tử chúng ta trước đây do vô minh hoặc một cái lý do đặc biệt nào đó biết mà vẫn phạm, thì thôi cái việc đó bây giờ cũng không thể lấy lại được nữa. Điều quan trọng của chúng ta bây giờ đó là chúng ta phải gì? Phải thực sự ăn năn sám hối, phải thực sự biết gì? Biết hối cải và biết tu thiện, biết làm các việc thiện như là phóng sinh, tu phúc, bố thí người nghèo, cúng dường tam bảo, vân vân. Và đặc biệt là chúng ta gì? Nên quy tam bảo và tụng kinh niệm Phật để sám hối, để siêu độ cho các vong linh oán khí ấy. Và những pháp hội Địa Tạng như thế này, đặc biệt là tới đây là pháp hội Vu Lan, pháp hội Trung Phong của Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2567, dương lịch 2023 tới đây. Chúng ta nên làm cái bài vị mà sám hối để hồi hướng, để cầu siêu cho các vong linh thai nhi, các cháu. Đặt cho các con pháp danh là, nếu mà ở chùa Khai Nguyên đây thì cứ đặt cho pháp danh là Diệu Âm là được. Là Diệu Âm, có thể mẹ đặt cho một cái tên nào đó, tự đặt cho cái tên nào đó. Cái tên pháp danh của sư phụ đặt cho là Diệu Âm. Ví dụ như bố hoặc mẹ lên lễ cầu siêu, với họ, ví dụ như bố là họ Nguyễn chẳng hạn, thì Nguyễn, bố là Nguyễn Văn Tuấn chẳng hạn, thì có thể chúng ta đặt cho các cháu nó tên là Thành chẳng hạn, thì Diệu Âm là Văn Thành, hay là Diệu Âm Chí Thành chẳng hạn, vân vân, kiểu thế. Ở trong hiệu thì lấy là hiệu là Chí, là con trai, hoặc là Đức, Chí hoặc là Đức. Con gái thì là gì? Là Tịnh. Nếu chúng ta cái vong mà chúng ta phá, thai nhi chúng ta phá, chúng ta biết là con gái, thì chúng ta đặt theo tên là con gái, biết là con trai là tên con trai. Nếu không, chưa biết là đó là nam hay là nữ, thôi chúng ta cứ đặt cho một cái tên gì đẹp đẹp. Đó, tên gì đẹp đẹp là được. Để chúng ta, để các cháu hoan hỉ. Nếu họ chưa được đi siêu thoát là hoan hỉ, và làm cho cái bài vị để cúng cầu siêu cho các con. 1, 2 đến 3 lần pháp hội như thế, để tin rằng bằng cái tâm thành của chúng ta, bằng sự ăn năn sám hối của chúng ta, bằng sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, thì các con sớm được đi siêu thoát. Mà siêu thoát rồi thì chúng ta mới gì? Mới hết cái tội đọa gì? Đọa vào các địa ngục khổ. Vì cái tội đó là cái tội nếu chúng ta không sám hối thì gần như chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục khổ rồi. Vì sát nhân, sát vật tội còn lớn thì huống chi là sát nhân. Mà sát nhân ở đây là gì? Là giết chính những đứa con ruột của mình. Cho nên bây giờ thì thôi, việc đã làm rồi thì thôi, nhất tâm để mà sám hối. Bằng cái việc để phát nguyện tụng kinh. Mà tụng kinh ở đây thì trong kinh Phật có rất là nhiều. Nhưng thầy thì nghe theo lời dạy của Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc Ngài còn tại thế. Ngài dạy là gì? Ở dưới quê âm họ thích nghe nhất là nghe kinh Địa Tạng. Trong kinh Phật thì rất là nhiều, hàng trăm kinh vạn quyển. Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Ngài dùng cái tuệ nhãn để quan chiếu và thấy rằng ở dưới quái âm họ thích nghe nhất, đó chính là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên Thầy cũng khuyên các Phật tử chúng ta khi làm lễ cầu siêu như vậy, nên chỉ tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối. Vì trước khi nhập Niết Bàn, chúng ta thấy là tại trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng có trách nhiệm ở lại cõi Xa Bà thế giới này, tức là trái đất chúng ta này này, để mà cứu độ những chúng sinh khổ nạn. Chúng ta nhớ nhé, Bồ Tát Địa Tạng được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho Ngài ở lại thế giới này để gì? Để độ tất cả những chúng sinh khổ nạn, đặc biệt là trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Ngài nói là chúng sinh ở dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng, quả thật không có sai. Mà trong gần chục năm nay, từ khi dịch và hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cho in ấn và phát hành, truyền bá và giảng giải cho các Phật tử nghe, thì thấy rằng đúng là cái công đức của việc thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thù thắng vô cùng, đặc biệt là đối với việc tại gia của chúng ta. Nhiều gia đình ốm đau bệnh tật lâu ngày chữa mãi không khỏi, về tụng kinh một thời gian tự nhiên là gì? Là khỏi. Có người thì gặp thầy gặp thuốc mà khỏi, có người thì tự nhiên khỏi, thế mới hay. Có những gia đình đấy, vợ chồng con cái chia lìa ly tán một thời gian tụng kinh Địa Tạng là khỏi. Những trường hợp có cái Phật tử mà thầy kể ra một lần hai lần ở chỗ gần chỗ Lăng Bác ấy, từ khi chuyển về cái nhà mới to hơn đẹp hơn thì thằng con trai nó lầm lầm lì lì, đầu tiên là lầm lì, sau rồi là tự nhiên không nói gì với mẹ luôn. 2-3 năm trời mẹ con không nói với nhau được một câu. Cứ đi học về là học đại học, học về một cái nó đóng cửa nó vào phòng. Nấu cơm mời nó ra ăn nó cũng chẳng thèm ra ăn. 2-3 năm trời hai mẹ con chưa nói chuyện được một câu với nhau, chưa thể ngồi đối diện nhau được một lần. Thế mà trong gia đình có hai mẹ con thôi. Bố mất rồi hay là bỏ nhau thì thầy không rõ, thì không hỏi cái sâu cái chuyện đó. Nhưng mà nói là nói chung có hai mẹ con sống với nhau. Gia đình cũng rất có điều kiện, nhà cửa đẹp đẽ đàng hoàng, nhưng tự nhiên chuyển về nhà mới đẹp đẽ như thế mà nó lại xảy ra chuyện như thế. Xong mấy năm trước đâu 2015 hay 2016 gì đó, lên đây nghe thầy giảng kinh Địa Tạng về, bắt đầu cũng thỉnh về để phát nguyện thọ trì đọc tụng 21 ngày. Tự nhiên nó mở cửa phòng nó ra, nó bảo mẹ ơi, trưa nay con được nghỉ thì mẹ nấu cơm, hai mẹ con thì cùng ăn nhé. Đó thế. 3 năm trời, gần 3 năm trời chưa từng nói được chuyện được với nhau một câu, chưa từng ngồi đối diện được với nhau một lần, mà trong khi đó nhà hai mẹ con tụng kinh Địa Tạng vừa có hết 21 ngày, nó đến thì nó bảo, nó mở cửa cho nó bảo mẹ ơi, trưa nay con được nghỉ, mẹ nấu cơm thì hai mẹ con cùng ăn nhé. Bà nghe thế mà bà thì khóc từ lúc đấy cho đến gì, cho đến lúc dọn cơm ra. Đấy, khóc vì gì? Vui, khóc vì sướng. Gần 3 năm trời mới được đứa con trai yêu quý của mình, nó bảo mẹ ơi, hôm nay con được nghỉ, mẹ nấu cơm trưa nay thì mẹ con cùng ăn nhé. Nấu cơm mà gì mà vui khấp khởi mà nước mắt cứ dòng dòng ấy chảy ra. Cái thứ nhất là gì? Tri ân Phật Tổ, tri ân Bồ Tát Địa Tạng đã gia trì. Rồi Phật tử lên cũng nói là con cũng tri ân Thầy, nhờ có Thầy mà con biết đến kinh Địa Tạng. Cho nên nếu mà không có Thầy thì chắc con không biết đến đâu. Cho nên tri ân cả Thầy nữa. Các vị biết không, ăn cơm xong thì nó bảo thôi mẹ đừng vội dọn, mà cứ ngồi đây á, con nói chuyện một chút. Thế là nó ngồi xuống và nó ra nó gì, nó bảo là thôi con xin lỗi mẹ, con biết là con sai rồi, con không phải. Từ khi chuyển nhà đúng là con không muốn chuyển nhà, nhưng mẹ chuyển nhà mẹ không nói gì với con. Con cũng đã lớn rồi, mẹ chuyển nhà mẹ cũng phải nói với con một câu chứ. Mẹ chuyển nhà mẹ không nói gì với con đâu. Nhưng mà thôi, con nhận thấy cái sai đó là cũng sai từ chỗ con. Gần 3 năm qua con lạnh nhạt với mẹ, không nói chuyện với mẹ, thì đấy là sai của con. Thôi con xin lỗi mẹ. Thế là hai mẹ con ôm nhau khóc tu tu ra là, thôi ngay chiều hôm đấy chạy lên chùa luôn. Làm Phật là cũng sướng nhỉ. Phật độ, Phật Bồ Tát độ được cho chúng sinh một cái là chúng sinh nó đi, nó mang ơn ngay, nó thì nó chạy về chùa nó lễ Phật ngay. Đúng là cũng sướng, cho nên thôi mình cũng mong mau mau thành Phật thôi các quý vị ạ. Tất cả chúng ta cùng mong cho mau mau thành Phật thôi, tu cho mau thành Phật. Sau này độ được chúng sinh nào nó đến tận nơi thì nó là phẩm oản quả chuối, nó dâng cho chúng ta sướng. Có sướng bằng vì phẩm oản quả chuối không? Không. Chúng ta không sướng vì nó mang phẩm oản quả chuối nó dâng mình, mà sướng vì gì? Thấy là mình đã đem lại cái lợi ích an lạc cho một gia đình, cho những chúng sinh, cho những đối tượng gì đau khổ đang cần được gì, đang cần được giải thoát. Cho nên chúng ta thấy chúng sinh hoan hỉ, chúng sinh vui mừng, chúng ta gì cũng vui mừng. Phật Bồ Tát thấy chúng ta giác ngộ, chúng ta gì tu tập đúng chính pháp, các ngài hoan hỉ lắm, vui mừng lắm. Vui mừng là thấy những đứa con, những người học trò, những đứa đệ tử nó lầm đường lạc lối, nay nó lại biết quay về với gì, với Phật. Giống như ở trong kinh Pháp Hoa mà gã Cùng Tử bỏ cha ra đi hơn mấy năm ấy, do khổ sở quá bây giờ mới quay về với cha. Và khi cha thấy con quay về thì tìm mọi phương thức để giáo hóa, để dạy dỗ, để bảo ban cho nó được trưởng thành. Sau khi thấy nó trưởng thành liền là họp tất cả họ hàng rồi mời cả vua đến để làm chứng cho, quan lại đến thứ dân tôi tớ tập họp tất cả để chứng kiến cho cái buổi lễ gì. Người cha trong đó bảo là gì, cái thằng cái người ở này là nó vốn là con của ta, bỏ ta ra đi hơn 50 năm trước, nay trở lại đây nó chính là con ta, nó tên như thế, ta cũng tên như thế, ngày xưa ở sống ở thành nào đó, bây giờ thì qua hơn 20 năm ở trong nhà làm người giúp việc, nay đã thông thạo tất cả các công việc trong gia đình rồi, vậy ta cũng đến lúc ta thì chính thức tuyên bố với tất cả bản dân thiên hạ, nó chính là con gì, con ta, và ta chính là cha nó. Chúng ta tu tập mà đến một lúc mà được giác ngộ, được giải thoát, Phật cũng gì cũng tuyên bố với tất cả mười phương ba đời chư Phật, tất cả thiên long bát bộ pháp thiên thần là gì, đây chính là gì, là đệ tử của ta. Đệ tử tức là gì, là con Phật đó. Các vị này chính là gì, là con của ta, là đệ tử của ta, là học trò của ta. Đã xa cách nó từ gì? Từ vô lượng kiếp về trước, từ nhiều đời nhiều kiếp về trước đấy. Nó đã từng theo ta, nó đã từng bái sư học đạo, nó nhận ta làm thầy, ta đã là thầy nó bao nhiêu đời kiếp. Nhưng nhà vì thì nó do mê mờ thì một vài kiếp nào đó, nó gì mắt nó nhìn thấy gái đẹp, nó nhìn thấy trai hay thì nó bỏ ta nó đi mất. Hay nó tham mê danh vọng tiền tài của cải chức trước, nó bỏ ta nó đi mất. Nhưng nó thì nó khổ quá, nó ở ngoài xã hội lăn lóc bao nhiêu đời kiếp, nay nó khổ qua, nay nó tìm về với ta, nó quỳ dưới chân ta, nó sám hối, nó phát nguyện, nó tu hành, và nay nó chứng đắc thánh quả A La Hán rồi, Bồ Tát rồi, và ta gì nay mới chính thức công bố với mười phương chư Phật và thiên long bát bộ pháp, đây chính là gì, đệ tử ưu tú và xuất sắc của ta. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta thấy không, thôi có tội có lỗi mà biết ăn năn sám hối thì đấy mới là cái người gì, người học Phật là thật sự. Còn sống ở trên cuộc đời này, kính thưa các vị, có ai đâu mà không có tội, đến thầy đây cũng đầy tội lỗi à, sinh ra đã có tội rồi chứ đừng nói là đến bây giờ 40-50 năm nay, có mấy tháng là sang bước sang tuổi 50 rồi, ít ỏi gì nữa đâu, chuẩn bị lên cụ đến nơi rồi. Các vị nhìn thế này nó chuẩn bị lên cụ đến nơi rồi, đúng không? Có mấy tháng nữa rồi, qua 23 tháng 11 rồi, tới đây là thành gì? Thành 50 tuổi. Mà cái tuổi 50 tuổi là gì? Ở ngoài đời bắt đầu họ bắt đầu gọi là cụ của cụ non rồi đấy. Cụ nhưng mà cụ non non thôi. Nếu mà chịu Yên Sử Hoài Đức là 55 tuổi là lên cụ đích thực rồi. Và đi gì? Đi trình lễ gì? Lễ trình trình lão, lễ trình thượng thọ rồi. Ở dưới Yên Sở Hoài Đức, cái chùa Ngọc Tân của thầy á, phong tục tập quán của dân là 55 tuổi, cả nam cả nữ. Cứ 55 tuổi là bảo là có lễ trình thượng thọ, trình trước 5 năm. Và đến năm 60 thì mới chính thức là khao thọ. 55 tuổi là lễ trình, tức là ở vào cái tuổi đó là lên cụ rồi. Mà mình thì non non, đâu không phải còn trẻ nữa đâu. Cho nên là nói với các quý vị đấy, 49-50 tuổi rồi cũng đâu phải ít đâu, tội lỗi cũng không phải là ít, nhưng việc thiện làm được cũng không phải là ít. Đem cái việc thiện đó để sám hối cái việc ác thì cái nào nhiều hơn thì tự chúng ta cảm nhận trong cuộc sống này. Nếu việc thiện chúng ta nhiều hơn ác ấy, thì trong cuộc sống chúng ta thấy gì? Thấy mọi việc chúng ta làm được nhiều người công nhận, nhiều người tin theo, nhiều người hoan hỷ. Còn cái việc ác chúng ta nhiều hơn thiện đó, thì chúng ta làm cái gì người ta cũng chống, cũng phá và cũng gì, cũng quay lưng lại với mình nhiều hơn. Thì đó là gì? Chúng ta phải xem xét lại cái việc chúng ta làm có đúng hay chưa. Cho nên ở đây đó, các Phật tử đó, vì câu hỏi này nó liên quan đến rất nhiều người chứ không phải một người này đâu, thầy mới khuyên là thôi cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Pháp hội Địa Tạng hay Pháp hội A Di Đà nên làm bài vị để cầu siêu, để sám hối, để cầu siêu cho các vong linh thai nhi. Làm được như vậy thì dần dần mọi tội lỗi sẽ được gì? Tiêu tan. Phật tử này hỏi câu thứ hai. Gần một năm trở lại đây, con trai thứ hai của con đang học đại học thì bị người ta lôi kéo đi theo hội thánh Đức Chúa Trời. Thôi hỏng rồi. Quả này thì hỏng rồi. Khó lắm. Theo nếu mà bị cái hội thánh này nó lôi kéo á, khó thoát ra lắm các quý vị. Nó như là có một cái ma lực gì đó khủng khiếp luôn. Nó làm cho con người ta nó cứ mê mờ, cứ u mê và cứ gì, cứ tin theo một cách là gần như là không có ai có thể lôi họ ra được. Kể cả công an đến cũng không lôi họ về được. Khổ thế. Bố mẹ thì bó tay, công an đến cũng chả làm gì được họ. Trừ có thể gì? Tìm cái cách gọi là nó hoạt động trái phép. Vì cái hội thánh Chúa Trời ở Việt Nam chưa cho phép hoạt động. Nó xuất phát về bên Hàn Quốc rồi các quý vị. Không, cái Hàn Quốc mấy năm nay làm sao nhiều những cái tôn giáo lạ thế. Toàn những cái tôn giáo mang tính chất là gì? Nó phản khoa học. Nó phản với đạo đức. Nó phản lại cái đời sống, luân lý, đạo hiếu thường ngày của chúng ta. Đấy, cái hội thánh Đức Chúa Trời này này, nó truyền bá cái tư tưởng, cái tinh thần làm sao về bát hương, bát khói, ông bà tổ tiên đập hết. Bao nhiêu ảnh tổ tiên nó vứt hết, vứt ra bờ rào hay là đem đốt, vân vân, không biết. Trôi sông bỏ mặt, bỏ sạch sành sanh luôn. Giống như Việt Nam chúng ta mấy năm trước của cái đạo Bác Hồ á, nó cũng kiểu như thế. Những cái đạo Chúa Trời này nó có tổ chức, và nó thì nó có tổ chức và nó lôi kéo mạnh hơn. Nó làm thế nào á? Ngày xưa tôi nghe một vài Phật tử đến đây, bảo có con đến đây, nói rằng cái đứa con khi nó thoát ra, nó về nó vào rằng, bảo rằng đi vào đó, người ta cho uống một cái loại thuốc gì ấy, cái này nước gì ấy chứ, cái nước nó có màu hơi xanh xanh. Bắt đầu khi từ khi uống cái nước đó vào một cái là thôi, uống một lần thì nó còn đỡ, uống đến lần thứ ba rồi thì nó cứ vào, nó lao vào như con thiêu thân, lao vào cái đèn nó có cứ việc. Mà chính cái bé đang học sinh viên đại học năm thứ ba của cái trường... đại học gì ngay chỗ Cầu Giấy mà xong ra trường làm cô giáo ấy nhỉ? Đại học sư phạm rồi, đại học sư phạm. Thi được vào đại học sư phạm không là trình độ vừa nhé các vị nhé. Thi đỗ vào đại học sư phạm là cũng thuộc cái dạng mà đầu óc là gì? Rất là siêu rồi đấy. Học năm thứ ba rồi mà còn để nó lừa cho. Khổ thân. Mẹ lên đây cứ khóc rưng rức ra. Thế là cũng may cái con bé đấy thì làm sao nó lại biết sợ bố. Biết sợ bố cho nên bố nó quát, bố nó nẹt, bố nó bắt phải khai hết. Thế là về có gì khai hết, khai xong bắt đầu thì cũng tìm đi mấy nơi rồi ấy. nhưng không giải quyết được. Thế đem lên đây. Ngày đó thầy nhớ là thầy đang chỉ đạo thợ đắp cái pho tượng Đức Di Lặc ở ngoài cái gốc cây ấy. Ngoài gốc cây đấy, ngoài cái cửa vào gốc cây đấy, đang chỉ đạo thợ đắp đấy. Thấy gia đình đưa cái đứa bé đến, khổ nhìn nó cứ giật già giọt dẹo. Mặt mũi, đầu tóc thì nhìn đến chả con sự sống, đầu tóc thì bơ phờ, xù xì ra, mặt mũi thì tái mét lại. Mà nhìn nó cứ một hồn ma ba hồn quỷ á, chẳng thấy hồn người ở đâu nữa cả. Thế hỏi ra thì bố mẹ nó mới nói là đấy, nó khai ra như thế, đi cũng theo hơn 6 tháng rồi. À, đến thì lúc đầu họ đến thì gọi là nó cứ cho đến là cho làm tình nguyện viên ở ngoài thôi. À, nó đến thì sinh hoạt, mà nó sinh hoạt nhiều nơi lắm. Đa số nó thuê nhà chung cư. Thuê nhà chung cư, nó thuê, có khi nó thuê cả cái sàn chung cư khoảng 200-300 mét vuông á. Nó làm cái nơi hoạt động của nó. Nhưng một thời gian sau nó lại gì, nó lại đi chỗ khác. Nó không ở một nơi nào cố định. Vì sao nó hoạt động chui mà. Cho nên là trốn công an, trốn cơ quan pháp luật của Việt Nam chúng ta. Nó sẽ thay thuê chỗ này, thuê nọ, thuê kia, luôn như vậy. Thế các bé này lúc đầu là 3 tháng đầu đến là làm thiện nguyện. À, cứ từ các bạn sinh viên nói với nhau đến làm thiện nguyện. Thì lúc đầu là làm thiện nguyện, nó mà cứ đưa được người đến thì nó lại đóng tiền học cho. À, thế là sướng. À, tiền học thì tháng có đáng là bao đâu? 1-2 triệu bạc. À, một kỳ học á, 3 tháng có 1-2 triệu bạc. Thế là nó cho tiền học nó đóng. Thế là thôi, nó đi làm thiện nguyện mà, cho tiền. Nó cũng không biết cái hội đằng sau nó là ai. Chỉ biết là những cái anh chị thiện nguyện đi trước, cho tiền để đóng học. Thế theo. Sau 3 tháng nó lại cho vào sâu hơn một chút. Vào đến tháng thứ 5, một cái bắt đầu nó cho vào sâu ở trong, để phục vụ ở trong, bắt đầu thì nó cho uống cái nước xanh xanh ấy. Chả biết là nước gì. Bắt đầu từ đó một cái là thôi tin theo một cách là tuyệt đối luôn. Bỏ cả học cả hành để đi theo họ cả tháng trời. Và kết quả là nhà trường họ gì? Phải có giấy báo về nhà. Thì người nhà mới ngán ngửa ra là con mình ấy. Cứ tưởng là nó ở nó học 2-3 tháng trời, không thấy nó về nhà. Cũng không thấy nó điện thoại, không thấy nói năng gì. Bố mẹ cứ nghĩ là con dạo này đang ôn thi ôn cử gì đó vất vả, cho nên cũng không dám gọi, không dám phiền gì con. Nhắn tin thì nó bảo là con đang bận lắm, đang học, đang chuẩn bị thi, cho nên thôi bố mẹ không dám gì. Thế khi thấy cái giấy trường nó báo về mà bố mẹ tá hỏa mới thì chạy ra Hà Nội hỏi đến nhà trọ đi hỏi đi tìm, lôi nó về, nó khai hết ra như thế. Nó sợ bố nó khai hết, đem lên đây. Đem lên đây các vị biết không? Thầy cũng không thể bảo họ tu tập cho Phật Pháp được. Cho nên thầy gọi cả ba vợ chồng bố con vào trong nhà, thầy ngồi uống nước nói chuyện một chút. Bắt đầu thầy bảo cho dạy cho một cái bài tập thể dục. Các vị biết bài tập thể dục mà. Dạy cái bài tập thể dục, ngày đấy thầy chưa học được cái dịch cân kinh. Dạy cái bài tập thể dục, cái bài tập thể dục nhìn ăn đấy. Cái bài tập thể dục nhìn ăn, các vị biết chưa? Ai nhìn ăn thì tập thể dục khả hơi á. Cứ tập thể dục như thế. Thầy bảo mỗi một ngày là 6 thời tập thể dục. Mỗi thời ít nhất là phải 2-30 phút. Về thì cả bố cả mẹ đều gì? Đều tập thể dục với con. Và tập thể dục như thế để nó vận động thân thể, để cho nó gì? Nó toát mồ hôi ra, không đi tắm. Thế là có 2-3 tuần sau, thế là gia đình thì lên lễ tạ và là thôi cảm ơn thầy, con là gì? Nhà con nó khỏi hẳn rồi. Đấy, chúng ta thấy Phật giáo đôi khi nó gì? Nó giáo dục, nó giúp đỡ con người ta, nó không có một cái chuẩn quy chuẩn nào cụ thể cả. Cái trường hợp kia gia đình người ta đang sợ gì? Đang sợ tôn giáo. Đúng không? Con người ta theo cái đạo Chúa Trời, người ta đang sợ. Nay lên chùa ông sư lại bắt nó tụng kinh nữa thì con nó thoát tôn giáo này lại dính vào tôn giáo khác, người ta lại sợ là gì? Phật giáo có thể cũng mê tín dị đoan như thế, có khi lại không chỉ mất con, có khi mất cả vợ nữa thì ai ông bố nó cho. Cho nên thôi, khéo léo mình không bảo họ niệm Phật, cũng chẳng bảo họ tụng kinh. Dạy cho bài tập thể dục về cá, ba vợ chồng bố con cùng tập với nhau. Vợ chồng tập để làm gì? Để giúp cho con nó tập theo, không có nó đơ đơ, nó có biết làm đâu. Thế rồi nó làm. Mấy tuần sau lên lễ tạ và cháu nó khỏi rồi. À, bây giờ đang chuẩn bị là xin nhà trường làm đơn để xin cho con đi học lại, đi học tiếp. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, chứ nếu mà bảo dính vào cái hội thánh Đức Chúa Trời này rồi thì khó thoát lắm. Mà tôi cũng có hỏi mấy bác làm ngành an ninh rồi, có điều tra ra cái thuốc đó không, là cái gì không, mà tại sao con người uống vào nó cứ như thế. Các bác bảo bây giờ mình cũng chưa điều tra ra trong đó có những thành phần gì. Mình cũng đã điều tra rồi, cũng cho cài anh em vào đó rồi, nhưng mà vẫn chưa phát hiện ra những thành phần gì. Nhưng đại khái theo báo cáo của anh em bên điều tra, nó báo cáo lại là gì? Đấy không phải là cái nước uống bình thường. Nó giống như cái một dạng kiểu như ma túy nhẹ ấy. Nó làm cho người, con người ta sinh ra gì? Ảo giác. Và từ khi sinh ra ảo giác đó cho nên nó gì? Nó mới nhồi nhét cái tư tưởng, cái tinh thần của Đức Chúa Trời vào. Cho nên là về nhà cửa là bỏ hết. Bỏ hết tân tật tật luôn. Đi theo nó. Tại Ấn Độ, bên Hàn Quốc bây giờ nó đấy. Nó nhiều những cái tôn giáo gọi là bảng ma tà đạo như thế. Trong kinh Đức Phật dạy thời mạt Pháp mà. Đấy, gọi là tà đạo nổi lên như nấm. Nếu chúng ta không có đầy đủ trí tuệ để mà quán chiếu mà nhận xét đó, thì chúng ta rất dễ gì tin và đi theo những cái bảng ma tà đạo ấy. Ở đây, thôi thì bây giờ theo cái đấy rồi thì cũng khó lắm. Thế mà hôm nào đó đủ duyên thì Phật tử để đưa cháu nó lên đây được không? Lên đây để xem, thế nó còn cơ hội có thể dạy cái bài thể dục cho nó tập được không? Nếu nó tập bài thể dục được vài tháng thì có thể mới cứu được, cái bằng không thì cũng bó tay. Không cần phải đọc nốt câu hỏi phần tiếp theo của Phật tử này đâu. Phật tử nữa hỏi, con là Phật tử ở quận Long Biên, trước đây chồng con làm công tác xã hội. Trong xã có lệnh phá đình chùa, lại phá đình chùa tiếp đây, khổ chưa? Chồng con và các thanh niên trong làng đã đem các pho tượng Phật ra thả xuống ao hồ. Chồng con không tin Tam Bảo, phỉ báng ở Phật Pháp. Thấy con học Phật nghe Pháp thì bảo là mê tín dị đoan. Con trai của con thì ham chơi cờ bạc, ai khuyên bảo cũng không nghe, và nói lúc nào cũng như có người rủ đi chơi cờ bạc. Có người bạn bảo đi làm lễ và đưa đến cô thầy bói làm lễ. Cô thầy bói đưa cho con một bát hương thờ bản mệnh của cháu và 9 lá bùa để yểm vào 4 góc nhà, bếp, đầu giường, cửa nhà, cổng ngõ. Đây là yểm 4 lá bùa 4 nơi đó. Sau đó, nghe được tin cô thầy bói là phù thủy thờ âm binh, con sợ quá nên đào lấy đi 7 lá bùa cùng bát hương mang ra sông thả, còn 2 lá không tìm thấy. Gần đây chồng con thường hay náo loạn ở gia đình. Con trai của con vẫn ham chơi cờ bạc như cũ. Con xin thầy tử vi chỉ dạy cho con nên làm thế nào để sám hối, giải nghiệp cho chồng và con trai của con ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Cái này khó lắm các quý vị. Khi mà đương sự họ vẫn còn sống sờ sờ ra đó, mà họ còn không tin cái việc họ làm là sai quấy, là tội lỗi, thì làm sao mà sám hối thay được? Không có cửa đâu. Thầy nói thật, trong trường hợp này thầy nói rất thật. Cho dù Phật tử này có đau lòng và có gì, có phiền não, thầy cũng phải nói rất thật. Vì muốn sám hối được, thì cái đương sự, tức là chồng của Phật tử này á, ít nhất họ phải biết, nhận thức rằng đó là gì? Là cái sai. Cái sai này không phải do tự họ mà do chính sách của chúng ta lúc bấy giờ là như thế. Như thầy nói thì chính thì nhìn nhận một cái sai lầm đó là gì? Bỏ tất cả đi cái vế đằng trước, lấy mỗi một câu chốt hạ là gì? Tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân. Cho nên gì? Quyết định là gì? Bài trừ mê tín dị đoan, bỏ đi những hủ tục lạc hậu thì hoàn toàn là đúng. Nhưng mà các tôn giáo, một số tôn giáo đã theo dân tộc, theo các triều đại, 2000 năm lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta, kể từ khi độc lập hay là trước khi độc lập, Phật giáo vẫn luôn luôn cùng với dân tộc. Sau khi độc lập thì Phật giáo luôn cùng với các vị vua quan đại thần và nhân dân để xây dựng đất nước. Có những thời như thời Lý, thời Đinh, thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, Phật giáo được coi là gì? Là quốc đại. Mà Đinh Tiên Hoàng chính là người đầu tiên cho phong quốc sư ở trong đất nước mình, ngay sau khi lên ngôi vua làm hoàng đế. Rồi vua Lê Đại Hành cũng vậy, sang Lý Công Uẩn cũng thế, mà sang Trần Thái Tông cũng vậy. Chúng ta thấy không? Và từ đó Phật giáo thì có công rất lớn trong cái công việc là, trong cái sự nghiệp là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tăng ni Phật tử chúng ta, tăng thì có một cái đợt gọi là tổng động viên của nhà nước chính phủ mình ngày đó. Cho nên ở dưới Nam Định, các vị Phật tử nào ở Nam Định, ở Ninh Bình thì chắc là biết rất rõ ngôi chùa Cổ Lễ. Khi đó là Hòa Thượng Thích Thế Long, cụ đang chủ trì. Và gần như là cụ lúc đó có uy tín rất là lớn ở Phật giáo miền Bắc chúng ta. Đặc biệt các tỉnh ở mạng dưới Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, v.v. Cái tỉnh lân cận như thế đó. Ở lúc đó cụ có một cái khẩu hiệu. Đó là gì? Đất nước đang chiến tranh loạn lạc. Chúng ta muốn tu mà không thể được yên thân để tu hành. Cho nên các Phật tử phải vận động con cháu thì đến tuổi trưởng thành, cầm súng đánh giặc được thì phải cùng nhau đi bộ đội để cầm súng đánh giặc. Hoặc đi thanh niên xung phong để cầm súng đánh giặc. Còn tăng ni còn trẻ còn khỏe, còn bảo vệ Tổ quốc được thì tạm gác lại việc tu. Cho nên có một câu nói rất nổi tiếng của cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thế Long là gì? Là cởi áo cà sa khoác chiến bào. Các Phật tử ở Nam Định thì thầy nghĩ là chắc ai biết đến chùa Cổ Lễ thì ai cũng biết cái câu này. Rất nổi tiếng ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta. Mà chắc chỉ duy nhất Phật giáo Việt Nam chúng ta có rồi. Đất nước đang chiến tranh loạn lạc thì cởi áo cà sa khoác chiến bào. Tức là tạm gác là cái việc tu để gì? Để cùng với dân với nước chống giặc ngoại xâm đã. Chống xong rồi thì lúc đó thì mới yên thân, yên bề để tu hành. Không chỉ đến thời Cộng sản, không chỉ đến thời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta mới thế đâu. Mà từ xưa thời nhà Lý, nhà Trần đã có như thế rồi các quý vị. Đó. Trong ba lần chống giặc Nguyên Mông thì Phật giáo chúng ta lúc đó là quốc đạo mà. Cho nên là cả tăng ni, cả Phật tử, cả triều đình và nhân dân đều đứng lên để chống giặc ngoại xâm. Và chúng ta biết là Trần Thái Tông là người có công đầu tiên trong lần chiến thắng quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất. Ngài là một vị vua Phật tử, vua nhưng mà là vua Phật tử. Rồi đến vị vua thứ hai là Trần Thái Tông. Đầu tiên là Trần Thái Tông, xong đây Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông, rồi đến Trần Nhân Tông, tức là hai cha con Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đó. Hai vị vua, hai bố con hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Tiếp theo, tức là ba bố con ông cháu ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Lúc đó đạo Phật chúng ta chính là quốc đạo. Vua chính là gì? Là một vị vua Phật tử. Trần Thái Tông đã từng lên núi xuất gia ở Yên Tử nhưng không thành. Vì Trần Thủ Độ gì? Đem quân chúng tận nơi mời về. Bảo bệ hạ mà không về thì thần với tất cả dân chúng sẽ đem xây kinh đô ngay dưới chân núi Yên Tử. Cho nên lúc đó quốc sư Trúc Lâm mới nói với Trần Thái Tông là gì? Phật vốn không ở trên núi. Trong núi vốn không có Phật. Trong tâm bệ hạ, nếu nghĩ tới Phật, nghĩ tới quốc gia, xã tắc, nghĩ tới nhân dân thì đó mới là gì? Là Phật. Cho nên Phật không phải ở trên núi đâu. Sơn bản vô Phật, duy tồn hồ tâm. Chúng ta thấy, trong núi vốn không có Phật. Phật chỉ ở tại gì? Nơi tâm của chúng ta. Cho nên trong tâm bệ hạ mà có Phật đó thì bệ hạ ở đâu thì đó cũng là gì? Phật. Nghe quốc sư nói như vậy cho nên là Trần Thái Tông mới khóc nức nở với gạt lệ mới đi theo Trần Thủ Độ về thì về lại triều đình làm vua. Làm vua rồi vẫn không quên việc học Phật. Cho nên là Trần Thái Tông ngày mới thì mới soạn ra cái bộ là lục thời lễ sám khoáng nghi á. Đó mà cái thời nhà Minh nó vào nó đốt gần hết rồi, bây giờ chỉ còn cái bài tựa thôi. Đó. Ngài có soạn ra rất nhiều nghi thức, nghi lễ. Và trước khi viên tịch á, Ngài cũng biết trước ngày giờ và ra đi biết trước ngày giờ. Đấy chính là gì? Bồ Tát Tái Lai chứ không phải là vừa. Và đặc biệt là Trần Nhân Tông, đúng không? Chúng ta thấy ở đời làm vua đánh xong tan hai lần cùng với cha mình, đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ hai, thì Ngài lên làm Thái Thượng Hoàng. Làm Thái Thượng Hoàng trao quyền cho con gọi là Trần Anh Tông. Trần Anh Tông được mấy năm rồi thì cứng cáp rồi, thì Ngài gì? Ngài liền là xuất gia lên núi Yên Tử. Vài năm sau tu tập thì chứng thành chứng đắc thánh quả, thì ngài thành lập ra cái thiền phái gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam chúng ta. Đó, chúng ta thấy nếu xét về cái công trạng của Phật giáo Việt Nam chúng ta từ xưa cho đến nay luôn luôn đồng hành cùng dân tộc, đem lại cái lợi ích rất lớn đối với đất nước. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chúng ta thấy chùa chiền làm nhiều nơi làm gì, nuôi dấu cán bộ cách mạng, nhiều vị tăng ni làm gọi là giao liên lạc đó, giữa hậu phương và tiền tuyến vân vân, góp phần không nhỏ trong cái sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Nhưng mà nó có một cái thời, mình gọi là một cái thời do cái hiểu lầm mà chính bây giờ những cái nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các giáo sư, các tiến sĩ, những nhà nghiên cứu về lịch sử mà đều những là đảng viên cả, họ mới nhìn nhận đấy, cho nhìn nhận sai lầm về thì bỏ đi hết cái vế đầu của cái câu nói của Marx, lấy mỗi cái câu chốt hạ như thế, cho nên mới sinh ra cái chuyện hiểu lầm và phá đình phá chùa. Và bây giờ gần như tất cả đại đa số những người làm việc đó đều ăn năn sám hối, họ đều nhận ra đấy là cái lỗi. Nhưng còn chồng vị này thì không hiểu bằng cách gì đó mà cho đến bây giờ mà vẫn chưa hiểu cái việc đó là mình làm sao. Vẫn cho vợ mình đi chùa tụng kinh là cái việc gì? Mê tín dị đoan thì thầy chịu bó tay. Không có cách gì để cứu đâu. Trừ bao giờ cái chồng của vị này thì nằm lên khử khử trên giường bệnh, nghiệp báo nó đến mà tự vị này cảm được, thì lúc đó có thể mới ăn năn sám hối. Còn người ta vẫn bình an, vẫn mạnh khỏe, vẫn có tiền tiêu bình thường, thì chưa bao giờ người ta tin về nhân quả đâu. Cho nên thôi, trường hợp này thì cũng xin lỗi Phật tử là thầy gì cũng bó tay, không có cách gì để gì để giúp Phật tử này đâu. Thôi thì về đến chịu khó tụng kinh niệm Phật, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, sám hối cho và khai ngộ cho chồng của vị ấy là gì? Sớm giác ngộ và sớm biết được cái lỗi của mình, ăn năn sám hối, thì lúc đó mới có thể gì, các thầy mới đem giáo pháp để rót được vào tai các vị ấy, để các vị ấy biết để mà gì, mà sám hối, tự mình sám hối mới thoát được. Vợ con không thể sám hối thay được cái việc này, để đảm bảo với các quý vị như thế. Người ta còn sống sờ đấy, người ta chẳng tin, làm sao mình sám hối thay người ta được. Người ta còn đang bảo mình là mê tín dị đoan, làm sao mình sám hối thay người ta được. Không bao giờ có. Ai mà đòi đi và là sám hối được cho cái trường hợp như thế này, đó là ảo tưởng, là vọng ngữ, là lừa đảo, chứ không bao giờ thật có đâu. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, chúng con là đạo tràng Tinh Tiến, Lạc Sơn, Hòa Bình. Chúng con kính bạch thầy một số sự việc như sau. Đạo tràng Tinh Tiến về Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, hiện nay chúng con không có chỗ để tu tập. Trước đây chúng con thường tu tập ở gia đình một Phật, một số đệ tử. Rồi gần đây có một nơi thờ Phật ở khu đồi Chùa Thông. Đạo tràng thường tu tập tại đây, nhưng chính quyền địa phương không cho phép. Kể cả tại gia đình đệ tử cũng không được phép tụng kinh Gõ Mõ. Mà địa phương con lại không có chùa. Kính xin Thầy giúp đạo tràng chúng con tháo gỡ những khó khăn này. Kính xin Thầy đưa đường chỉ lối cho chúng con được tu tập ngày càng tinh tiến và trọn thành Phật đạo. Chúng con xin tri ân công đức của Thầy. Khi có quyết định của Hội Phật giáo Trung ương, chúng con đã trình và báo cáo với Ủy ban Nhân dân xã, nhưng vẫn không được chấp thuận tu tập đạo tràng ạ. Có số điện thoại ở đây, cái này Thầy sẽ gọi điện, sẽ trao đổi thêm sau. Đấy, chúng ta thấy không? Chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của Ban Tôn giáo Chính phủ, của luật pháp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua. Chúng ta thấy không? Đây trong Phật giáo chúng ta cũng gọi là nhân quả đó các quý vị. Chúng ta sinh vào cái nơi biên địa, cái nơi để xa nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của địa phương, của khu vực. Cho nên, cái sự hiểu biết về Phật Pháp, nó cũng khác xa một trời một vực so với những nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia và của địa phương vậy. Tỉnh Hòa Bình vốn nói về đường chim bay và đường đi ô tô đúng không? Cũng không quá xa với thủ đô Hà Nội đúng không các quý vị? Nhưng do cái chúng ta sinh gì hoặc những cái nơi như vậy, những nơi biên địa, những nơi vùng sâu vùng xa như vậy, có thể nói là như thế. Cho nên cái trình độ nhận thức về pháp luật, Thầy Viên nói thẳng là về pháp luật, cái này pháp luật quy định rõ ràng rồi. Về công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo là được luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định. Vậy mà Phật tử đây nói thì xin tụng kinh ở nhà mà ông cấm luôn nữa thì bó tay thôi. Đấy, cho nên Thầy nói với các quý vị mà nếu chúng ta sinh hoạt đạo tràng, chúng ta tụ tập đông người thì chúng ta phải xin phép. Đấy là đúng rồi. Nhưng còn nếu chúng ta tụng cái nhà nào, tụng cái nhà đấy thì ai mà dám đến cấm chúng ta? Đứa nào đến cấm chúng ta được đâu? Anh nào đến cấm chúng ta được đâu? Ông nào đến cấm chúng ta được đâu? Nhưng nếu chúng ta tụ tập 5, 3, 7 người, chục người thì họ cấm là đúng, nếu chúng ta không báo cáo, không xin phép gì. Cho nên Thầy không biết là đạo tràng Phật tử này đã có cái đơn để xin phép được sinh hoạt cộng tu với nhau một tháng mấy ngày đó ở tại gia đình Phật tử A, Phật tử B hay chưa. Nếu chưa có thì các Phật tử này về làm một cái đơn kính gửi tỉnh Hòa Bình, có Ban Trị sự Phật giáo rồi. Kính gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Hòa Bình. Nếu Phật giáo huyện có rồi á, cái huyện Lạc Sơn mà có Ban Trị sự Phật giáo huyện rồi á, thì là kính gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lạc Sơn. Kính gửi Phòng Nội vụ Ban Tôn giáo huyện Lạc Sơn. Và kính gửi Ủy ban Nhân dân xã ABC gì đó nơi Phật tử đang sinh sống. Thậm chí là nếu có thôn kính gửi, đồng kính gửi ban lãnh đạo thôn. Đấy, các Phật tử chúng tôi gồm những người ABC này có một danh sách riêng. Các Phật tử hay là đạo tràng Phật tử chúng tôi đóng mở ngoặc đơn có danh sách kèm theo. Chúng tôi đã quy Tam Bảo ở chùa nào chùa nào. Ví dụ quy Tam Bảo ở chùa Khai Nguyên thì nói là chùa Khai Nguyên. Chúng tôi theo đạo tràng Phật tử của Đại Đức Thích Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên thì cứ biết vào đó. Nhưng vì gì? Ở chùa Khai Nguyên xa quá, chúng tôi chỉ có thể ra đó sinh hoạt và nghe pháp dưới sự dẫn dắt hướng dẫn tu tập của Đại Đức Thích Đạo Thịnh chủ trì chùa Khai Nguyên một năm được 2-3 lần gì đó, hoặc 3-4-5 lần gì đó. Và những có pháp hội lớn, có những lễ lớn tôi mới ra được. Còn chúng tôi ở đây thì xa quá. Nay chúng tôi thì viết đơn này xin với chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình hoặc là huyện Lạc Sơn chẳng hạn, cũng như các quý cơ quan có thẩm quyền quan tâm tạo điều kiện cho phép chúng tôi một tháng được sinh hoạt gì, được tụng kinh sinh hoạt một ngày hay là hai ngày, hoặc là những ngày nào cụ thể liệt kê vào đó ở tại nhà này. Chương trình sinh hoạt là gì? chỉ có tụng kinh niệm Phật, sinh hoạt tín ngưỡng bình thường thôi, chứ không có làm một cái việc gì mê tín dị đoan, và cam kết là không làm trái với các quy định pháp luật của nhà nước và hiến chương giáo Phật giáo Việt Nam. Thế thôi, mình gửi lên cho họ mà họ phản hồi không cho mình sinh hoạt á, thì lúc đó mình mới gửi lên lên tỉnh, lên ban tôn giáo tỉnh, lên sở nội vụ, ban tôn giáo tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, gửi lên tỉnh mà họ không cho mình sinh hoạt, họ phải có trả lời văn bản. Văn bản họ trả lời vì sao không cho sinh hoạt. Nếu họ không cho sinh hoạt, mình là phần tử chân chính mà không cho mình sinh hoạt, lúc đó mình mới gửi đơn lên ban tôn giáo chính phủ, thì ban tôn giáo chính phủ họ sẽ có hướng dẫn cho mình. Gửi lên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, họ sẽ có hướng dẫn cho mình, hướng dẫn cho cái ban trị sự Phật giáo tỉnh đó phải can thiệp để làm sao đó để cho các Phật tử trong tỉnh mình họ phải được thể hiện cái chính kiến của mình, họ có đạo tràng đó tu tập. Thậm chí các Phật tử, nếu các thầy ở trong ban trị sự Phật giáo tỉnh bảo là thầy đạo thịnh ở dưới Hà Nội, các Phật tử phải về nương vào các thầy ở trên Hòa Bình để tu, thì chúng ta lên đó nương được có sao đâu. Chúng ta lên nương vào Thượng tọa Đức Nguyên, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, hoặc các đại đức là Phật giáo huyện nếu có, thì chúng ta nương vào các ngài để tu tập cũng được, không cứ là phải về đây. Thỉnh thoảng có pháp hội các vị về đây thôi, còn các vị nương vào các ngài, các quý thầy ở tại tỉnh mình để các vị đỡ đầu cho tu cũng được. Đó, đấy là cái phương thức hoạt động nó phù hợp với pháp luật và phù hợp với hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương địa phương như thế. Thầy cũng làm trong giáo hội mà, cho nên các vị không cứ là phải về đây là đệ tử của thầy, thầy mới vui không. Các vị là đệ tử ai cũng được, miễn là các vị theo Phật, theo đúng chính pháp, đủ duyên để các vị về đây tham dự khóa tu một năm một lần, hai lần gì đó, không thì năm bảy năm một lần, hoặc là gì 50 năm sau các vị không về lần nào cũng được, cũng vô tư, lúc đấy thầy chết ngoéo rồi không biết nữa. Đó. Cốt là các vị để tu hành tốt. Đó. Nương vào chư tôn đức ở tại tỉnh mình, tại huyện nhà mình, tại xã, tại khu nhà mình sinh sống để ra tụng kinh tu tập là được. Tốt, các thầy, miễn là các thầy quan tâm tạo điều kiện và giúp đỡ để cho đạo tràng mình được tu tập, được sinh hoạt, thì mình được đọc kinh Phật, được học theo lời Phật dạy mà tu là được rồi. Cho nên thôi các Phật tử này cứ hoan hỉ đi, rồi về thì cứ nghe thầy thì làm cái đơn, trước mắt là gửi ra huyện và ra xã đó, xem mà phản ứng như thế nào. Ủy ban nhân dân huyện, phòng nội vụ ban tôn giáo huyện, ủy ban nhân dân xã, và đồng kính gửi ban lãnh đạo thôn mà mình đang sinh sống đó. Mình nói rõ vào cái đơn đó đi, xong rồi gửi lên. Nếu mà người ta không cho phép mình sinh hoạt, thì người ta phải có văn bản trả lời. Nha. Người ta phải có văn bản trả lời, theo quy định pháp luật nhà nước phải có văn bản trả lời vì sao mà không cho sinh hoạt. Đó. Thì mình sinh hoạt xin tụng kinh ở nhà ai, mà tụng kinh gì mình không biết rõ vào đấy. Bây giờ tụng kinh Địa Tạng một tháng 2 ngày chẳng hạn, một tháng 4 ngày chẳng biết rõ. Có bao nhiêu người mà những người này toàn là Phật tử mà cam kết không làm trái quy định pháp luật của nhà nước, vân vân và vân vân. Họ không cho thì lúc đó tính. Họ có văn bản lại thì mình tính. Thầy là hướng dẫn cho tiếp, gửi lên ban trị sự và giáo tỉnh, sở nội vụ, ban tôn giáo tỉnh, thậm chí là cả ủy ban tỉnh nữa được. Nếu họ không cho, họ lại trả lời bằng văn bản lý do, thì khi đó mình mới có tiếp. Theo quy định của nhà nước ấy, thì họ không được phép cấm chúng ta tụng kinh niệm Phật ở nhà. Và các đạo tràng Phật tử chúng ta sinh hoạt với nhau trong một thôn một xã, họ cũng không được phép cấm luôn. Nhưng miễn là chúng ta phải có đơn xin phép, có đăng ký sinh hoạt ở nhà ai, ngày tháng năm nào, một tháng mấy ngày rõ vào đấy, thì họ không cấm được. Và chúng ta cam kết là không làm trái quy định pháp luật nhà nước và hiến chương giáo Phật giáo Việt Nam. Hứa là tu tập đúng chính pháp, đúng lời dạy Đức Phật ở trong kinh. Chỉ tụng kinh niệm Phật cầu an, cầu siêu, động viên nhau làm người tốt thôi. Thế thì họ không có cái lý gì cấm chúng ta cả. Nay thì may mắn là gì? Thầy nói với các vị, may mắn là được thầy là người dân tộc cùng với các quý vị xuất gia. Cho nên may các vị cũng qua người này người nọ nghe được bài pháp, cho nên khởi được tín tâm đi lễ Phật mới biết được chút xíu chứ. Không có, phải nói thật với các vị, 30 năm trở về trước, người dân tộc Hòa Bình chúng ta có biết gì về Phật Pháp đâu. Chả biết gì cả. Đây có ai là người dân tộc trên Hòa Bình thì cũng phải nói thật. Có giận thầy, có chửi thầy, có mắng thầy, thầy phải nói thật. Trước đây gần như chúng ta biết gì Phật Pháp đâu. 99% dân số Hòa Bình trước đây chả biết gì Phật pháp cả. Khoảng 30 năm về trước thì nói thật không biết gì cả. Chục năm nay, hơn chục năm nay chúng ta mới biết được. Cái thứ nhất là được giáo hội cử thượng tọa Đức Nguyên về làm trưởng ban diện sự giáo tỉnh Hòa Bình, rồi một số các quý thầy xuất gia trên đó hoằng pháp nữa, rồi các Phật tử cũng có duyên với thầy đi ra đây nghe pháp hoặc nghe pháp qua trên mạng, cho nên mới biết được chút xíu. Thế bây giờ bảo các cụ là làm đúng quy định pháp luật thì quả thật cũng hơi khó. Nhưng mà thôi, qua hôm nay thì thầy cũng hướng dẫn cho là thôi, cố gắng về làm cái lá đơn như thế, gửi lên huyện, gửi lên xã để xin sinh hoạt. Nếu mà họ không cho, họ có văn bản thì gửi lại đây cho thầy. Thầy sẽ làm việc cho các quý vị. Qua cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, qua mấy câu hỏi thầy đã trả lời hết. Ngày mai các Phật tử đến, có ai có câu hỏi gì thì chúng ta lại hỏi tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.